Chương 143, phi tưởng đến chương 143, phi tưởng đến Tạ Ngạn ngồi ở ngọn núi bên trên, chỉ cảm thấy trước đây tất cả mưu đồ cũng bị làm rối loạn. Bởi vì Cao Kiến dạy vò đi ra ngoài nhiều chuyện như vậy, cho nên lão tổ tông Tạ Lãng yêu cầu Tạ gia không cần lại bận tâm quy củ gì, đem Cao Kiến tru sát, gian đe. Tạ Ngạn bởi vì Bạch Sơn Giang thủy tộc cùng gần nhất bị những thế gia khác đấu đá sự tình, đã bị từ cầm lái vị trí lột xuống, đổi thành Tạ Thanh tiếp nhận. Nhưng Tạ Ngạn đương nhiên là không phục, cho nên hắn chuẩn bị dùng Cao Kiến đầu người, một lần nữa đổi lấy lão tổ tông chú ý. Mặc dù không đến mức để cho lão tổ tông thay đổi chủ ý, nhưng cũng có thể là thay đổi một chút lão tổ tông hình tượng trong lòng, biểu lộ hắn vẫn như cũng là lấy trước kia cái Tạ Ngạn, có thể tín nhiệm, giao phó gánh nặng Tạ Ngạn. Bởi vậy, hắn đối Chu Sát Cao Kiến vô cùng có động lực. Ngay đầu tiên, hắn cảm thấy Cao Kiến bất quá là chỉ là tam cảnh, cho nên phái ba cái tứ cảnh, trong đó hai cái võ giả, một vị bản gia giải mộng vô ích. Hắn đối hai cái võ giả hứa hẹn, tại các nàng sau khi chết đưa các nàng chuyển hóa làm Tạ gia kim thân thần tướng, sau đó cùng Tạ gia cộng binh. Tiếp đó, Cao Kiến cũng chết. Tạ Ngạn cảm thấy có thể là bởi vì Chấn Ma Ti Tư Mã ra tay rồi, ngay trước mặt Tư Mã ra tay, quả thật có chút lỗ mãng. Thế là lợi dụng giải mộng lưu lại Cao Kiến trên người tiêu ký, hắn chuẩn bị tay tiến hành hai tay kế hoạch. Một bên đưa tới Bách Tinh Chi tại Chấn Ma Ti nội bộ gõ một cái, xem sơ hở. Một bên khác, sau khi Cao Kiến rời đi đại doanh, lập tức xuất động ngũ cảnh vô hích, thế tất yếu đem Cao Kiến một đợt để chết. Không lưu bất luận cái gì tình cảm, không làm cái gì nhân nhượng dưỡng khấu loại hình đồ vật, cũng không cho Cao Kiến bất luận cái gì luyện tập cơ hội, muốn làm liền muốn trực tiếp giết chết. Tạ Ngạn có thể trở thành Tạ gia cầm lái, bất kể thế nào nhìn, hắn đều là hợp cách, từ âm độc, từ tam nhẫn, từ trí tuệ, từ cái nhìn đại cục, hắn đều có thể lấy chỗ, là có thể phục chúng, là có năng lực. Nhưng loại năng lực này, bây giờ giống như tại trước mặt Cao Kiến, mất hiệu lực. Ba cái tứ cảnh, chết. Một cái ngũ cảnh, cũng mất tích. Thậm chí liền đối ứng thần tướng đều biến mất, không biết tung tích. Xảy ra chuyện gì? Tạ Ngạn trong lúc nhất thời, có chút bối rối. Hắn đột nhiên ý thức được, Cao Kiến có thể tại Tạ gia cùng Bạch Sơn Giang thủy tộc ở giữa làm ra nhiều chuyện như vậy, có thể không phải trùng hợp, mà là hắn thật sự có năng lực. Cần một lần nữa ước định, tạm thời thu tay lại. A Tạ Ngạn nghĩ đến như vậy, còn nhiều thời gian, không cần nóng lòng nhất thời. Bọn hắn là người tu hành, tuổi thọ kéo dài, cùng những cái kia nhân sinh bất quá mấy chục năm sâu kiến đám dân quê không giống nhau, bọn hắn có thể sống mấy trăm hơn ngàn năm, có đầy đủ thời gian đi nghiên cứu Cao Kiến. Ngược lại Cao Kiến mới tam cảnh mà thôi. Tạ Ngạn tự đủ như thế, việc cấp bách cũng không phải Cao Kiến, Tạ Thanh bên kia đã phía dưới phát chế pháp yêu cầu, lập tức cuối năm giao thừa, xem như vô ích thế gia, bọn hắn cũng phải bị trách thiên đàn đại tế một bộ phận. Sự tình còn rất nhiều, liền để Cao Kiến tạm thời phách lối một đoạn thời gian a, chờ nắm rõ ràng rồi Cao Kiến nội tình, lại đến trừng trị hắn. Bất quá thời gian mấy tháng thôi, chớp mắt liền qua. Một bên khác, tại Trấn Ma Ti đại doanh, khoảng cách Cao Kiến rời đi Hoàng Tuyển vây khốn 1.500 năm e, đã qua đi 4 ngày thời gian. 4 ngày này, Cao Kiến một mực tại gặm chính mình mang về yêu thú thi khô, đây đều là tại Bạch Sơn Giang Long Cung chặt đám kia tam cảnh yêu vật thời điểm đoạt tới tay. Mặc dù rất khó ăn, nhưng bất kể nói thế nào, tinh khí bao no, để cho Cao Kiến hồi phục tốc độ lấy được tăng lên to lớn. Lại thêm Trấn Ma Ti nội bộ cơm nước cũng không tệ, Cao Kiến đã ăn xong mấy trận chi hầu, hẳn là Trấn Ma Ti ngay tại chỗ sau khi đánh chết bắt giữ. Nói thật, thứ này trên đi ra, thực sự là tươi đẹp dị thường, so tôm chiên ăn còn sảng khoái, để cho Cao Kiến trong lúc nhất thời thậm chí có chút nhẹ rồi. Đây cũng quá ăn ngon đi. Lại thêm một chút lòng đất nấm, ngoại giới đưa tới lương thực, tiếp tế, kỳ thực Trấn Ma Ti ở chỗ này sinh hoạt vẫn rất dễ chịu. Mà Châu Thúc cũng đội vàng chính mình thường ngày phiên trực, có một đoạn thời gian không đến xem Cao Kiến. Cao Kiến liền tại đây loại trong hoàn cảnh, phục hồi từ từ lấy cơ thể. Đoán chừng lại có 2-3 ngày liền khỏi hẳn. Võ giả cơ thể chính là tốt. Cái này muốn đổi cái người đọc sách, cái kia không nằm cái 1 năm nửa năm làm sao có thể khỏe lưu loát. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Cao Kiến cũng một mực tại đối Huyền Hóa Thông môn đại đạo ca tầng thứ 4 làm nghiên cứu, suy nghĩ chính mình hẳn là phá cái nào khiếu huyệt đến đột phá tứ cảnh. Xem như võ giả, Cao Kiến kỳ thực có chút nhớ phá đại truy cũng chính là tình quan tam khiếu một trong. Đại truy là tay túc tam dương, đốc mạch chi hội, đốc mạch là chư dương chi biển, quản lý trung toàn thân dương khí, mở đại truy, Cao Kiến toàn thân khí huyết sẽ hừng hực như lửa. Cả người tinh khí sẽ trước nay chưa có cương mãnh. Cứ như vậy, đại truy, giáng cung, thiên trung tam khiếu đều mở, hắn liền có sông tinh quan tư cách. Hơn nữa hắn cũng mở nê hoàn, không đến mức mở tinh quan tam khiếu sau đó liền bất lực sông khác cửa ải, tổng hợp đến xem, tinh quan là thích hợp nhất. Mặc dù có chút tiếc nuối chính là, hắn vẫn rất ưa thích mở ra khí quan sau đó, hưu 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 thả kiếm khí hoặc đao khí bộ dáng, nhất là trông thấy Châu Thúc võ đạo nội khí, gọi là một cái tiêu sái tự nhiên, so với mình thuần túy dựa vào nhục thể đẹp trai hơn quá nhiều. Thế nhưng chút về sau đổi nữa cậu à, mở ra tinh quan không hề nghi ngờ đối Cao Kiến thực lực trước mắt để thăng lớn nhất, loẹt loẹt đồ vật về sau lại kiếm ai như vậy, còn lại muốn làm chính là kế hoạch chính mình luyện công con đường, sửa chữa kế hoạch huấn luyện của mình, xem vận chuyển khí huyết muốn hướng về cái gì địa phương vận chuyển loại hình. Tu hành một chuyện, thật sự là cùng trước đó nói tục ngữ rất giống. Tu hành là 9 thành 9 mồ hôi cùng một phần linh cảm tạo thành, mà một phần linh cảm so 9 thành 9 mồ hôi còn trọng yếu hơn. Nhất là đối với võ giả tới nói, bình thường rèn luyện tích lũy rất trọng yếu, có thể tích lũy nhiều hơn nữa, cũng không dễ sử dụng. Đột phá bản thân, cần dựa vào linh cảm, đốn ngộ, nhưng đột phá tiền đề là cần ngươi đứng tại phía trước ngươi tất cả cố gắng tích lũy phía trên, đã tới một chân bước vào cửa mới có thể làm được. Ngày thường mồ hôi cùng huấn luyện có thể giúp ngươi đứng tại lâm môn phía trên, nhưng một cước kia hướng về chỗ nào đạp, liền phải dựa vào ngươi linh cảm, đạp đúng đột phá, đạp sai liền lâm vào bình cảnh, cần thử lại. Không có một cước này linh quang, chỉ dựa vào luyện, luyện cả một đời ngươi cũng không đột phá nổi. Cũng may Cao Kiến vận khí tốt hơn, vận khí cũng rất tốt, an thiên tài địa bảo cùng đủ loại kinh ngộ, thậm chí là đao dị hỗ trợ lĩnh ngộ huyền hóa thông môn đại đạo ca thần vận, những thứ này đều có thể giúp hắn gia tốc bình thường đủ loại tích lũy, để cho hắn nhanh chóng đứng tại trước cửa. Mà hắn trí lực cũng rất cao, linh cảm cũng không khuyết thiếu, kết hợp kiến thức của hắn, một cước này cho tới bây giờ không có đạp lệch ra qua, hết thảy các thứ này kết hợp, để cho hắn tốc độ đột phá đã tới viễn siêu lẽ thường trình độ. Hiện tại vừa mới lĩnh ngộ huyền hóa thông môn đại đạo ca tầng thứ tư, đã giúp hắn phô bình rất đại trình độ tích lũy cần có cố gắng, để cho hắn hiện tại mạnh như thác đổ, có thể trực tiếp tiến hành ngày thường dạy công tiết kiệm thật nhiều lục lọi thời gian. Nhưng Cao Kiến cảm thấy còn chưa đủ, Tả gia cũng phải ngũ cảnh người tới, Tả Ngạn bản thân càng là lục cảnh, tam cảnh thực sự quá thấp, tứ cảnh thậm chí đều không đủ dùng. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn phải tranh thủ tại trước khi đạo thủ đột phá tứ cảnh, mới có thể cùng Châu Thúc mưu đồ chơi chết Tả Ngạn chuyện. Dù sao cuối năm sắp đến, giao thừa thiên đàn đại tế là một cái trọng yếu tiết điểm, không thể bỏ qua. Thế là ngay tại ngày thứ tư hiện tại, Cao Kiến đang nằm trên giường chờ lấy then chốt xương cốt mọc tốt, lại có 2-3 ngày đoán chừng liền mọc tốt. Chỉ là Cao Kiến còn không biết muốn làm sao mới có thể đối phó Tả Ngạn. Lục cảnh a, thật khó. Ngay tại Cao Kiến suy xét điều này thời điểm, bên ngoài doanh trướng đột nhiên truyền đến thông báo âm thanh, một sĩ binh ở bên ngoài nói: "Tướng quân, có người bái phỏng." "Ai vậy? Châu Giáo Úy sao?" "Không đúng, Châu Thúc lúc tiến vào lúc nào thông báo qua?" "Là ai?" Cao Kiến ngồi dậy, hắn đã có thể bình thường hành động, chỉ là không thể cao độ chấn động chiến đấu mà thôi. "Là cái da lam lông mày đầu trọc hòa thượng, hắn nói hắn là thiên nhân, Tiêu Phi tưởng nói báo cái tên này, tướng quân tự nhiên là biết." Binh sĩ lao lao thật thật nói. Cao Kiến ồn ào một chút kéo ra bên ngoài doanh trướng mặt liêm. Phía ngoài binh sĩ sợ hết hồn. Tại cách đó không xa, bị những người khác ngăn lại Phi Tưởng, chính chắp tay trước ngực, đối Cao Kiến mỉm cười. Cao Kiến phất tay, "Phi Tưởng đại sư." Tiếp đó hắn đối tiểu binh nói, "Làm phiền mời hắn bảo, cảm ơn." Dường như là không nghĩ tới Cao Kiến đường đường nhà tướng, thế mà lại đối với hắn nói cảm tạ cùng làm phiền, tiểu binh có chút thụ sủng nhược kinh, kêu lên tuân lệnh liền chạy qua đi truyền lệnh. Chỉ chốc lát, Phi Tưởng liền đi tới Cao Kiến trong doanh trướng. Trong doanh trướng cũng không có đặc biệt gì trang trí, chính là phổ phổ thông thông giường, ghế, một cái dương chứa hành lý, bất quá Cao Kiến cũng chứa ở túi giới từ bên trong. Bởi vậy, Cao Kiến ở đây 10 phần một mạc, sạch sẽ. Nhưng mà, một mạc trong doanh trướng, ngồi Cao Kiến cùng Phi Tưởng, lại có vẻ phá lệ thích hợp. "Cao Giáo Úy." "Ước không đúng, Cao tướng quân, chức vị của ngươi thực sự là cùng tu vi một dạng thăng thật là nhanh a." Phi Tưởng cười nói. "Giống nhau giống nhau." Cao Kiến quát tay, "Đúng, đại sư đột nhiên bái phỏng, còn chạy tới cổ chiến trường đến, là vì cái gì? Ta nhớ được ngươi không phải đang cấp thủy công tử làm lao sư sao?" Cao Kiến có chút hiếu kỳ đối trước mắt tiên nhân hỏi. Trước đây hắn không rõ ràng, nhưng bây giờ, Cao Kiến rất rõ ràng tiên nhân Phi Tưởng hàm kim lượng. Có thể được thủy gia lão tổ mời làm nhà mình công tử lão sư, này quả không đơn giản a, mà bây giờ đối phương thế mà chủ động tìm được chính mình. Phi Tưởng hơi hơi cúi đầu, nói: "Những cái kia tạm thời không để cập tới, gần nhất ta nghe nói Cao tướng quân sự tình, không khỏi cảm thán Cao tướng quân lợi hại, thế mà như vậy thì đem Tả gia bức thành cái dạng này, thực sự là làm cho người kinh ngạc." "Bức thành hình dáng ra sao? Ta gần nhất đều không thời gian nhìn Thương Châu tình thế, có thể hay không thỉnh đại sư nói cho ta nghe một chút?" Cao Kiến có chút hiếu kỳ. Phi Tưởng duy trì chắp tay trước ngực tư thế, vẻ mặt tươi cười, tựa hồ tâm tình rất tốt, nói: "Cao tướng quân chuyển xuống đi Hương Hỏa Pháp, tách ra Tả gia tại cơ tầng rất nhiều quyền hạn, nhưng Tả gia nguyên bản dựa vào vững chắc thần linh thể hệ, vẫn là có thể nỗ lực duy trì, trong thời gian ngắn không thể dao động. Thế nhưng là, ngươi diệt Bạch Sơn Giang Long Cung, một chút liền để Tả gia cơ sở sức mạnh hoàn toàn sụp đổ, thủy gia cùng những thế gia khác thừa cơ xâm nhập, Tả gia cái này một cái trường thủ thế nhưng là cho ngươi chặt một nửa xuống, thiệt hại không thể bảo là không lớn a, hiện tại cũng bắt đầu co rút lại, người cầm lái cũng đổi, từ Tả Ngạn đổi thành Tả Thanh. Cùng ta có quan hệ gì? Ta liền làm một điểm không đáng kể việc nhỏ, đầu to cũng là thủy gia làm a. Liền coi là không có ta, thủy gia cũng có thể khiến người khác làm những sự tình này." Cao Kiến lắc đầu, cũng không cảm thấy đây là công lao của mình. Kiềm chế Tả gia loại quái vật khổng lồ này, quả nhiên còn phải dựa vào thủy gia loại này càng lớn quái vật. Phi Tưởng thì hồi đáp, "Không cần tự coi nhẹ mình, thời thế tạo anh hùng, nhưng anh hùng cũng có thể ảnh hưởng thời thế, thủy gia thật muốn làm những chuyện này, sợ rằng sẽ bị Tả gia nghiêm phòng tử thủ, cái gì cũng làm không đến a. Cũng là Cao tướng quân làm được chuyện không thể nào làm được, mới khiến cho hết thảy phát triển thuận lợi như vậy a." "Đúng, Cao tướng quân, hiện tại xem ra, mặc kệ là Trấn Ma Ti vẫn là Tả gia, bây giờ đều lùng xuống, cái này đoán chừng là thành thiên đàn đại tế sự tình." Cao Kiến biết, thế là hắn gật đầu, "Ta minh bạch." Lần kế tới hợp, tên như ý nghĩa, đó chính là tất cả mọi người rất có ăn ý, rất có trí lực lựa chọn tại thiên đàn đại tế trước giờ không gây sự. Nhất là đối Tả gia những cái kia vu hích tới nói, những thứ này vu hích tuổi tác cũng không nhỏ, thời gian mấy tháng đối Tả Ngạn loại người này tới nói không coi là cái gì. Cao Kiến bén nhạy ý thức được, đây có lẽ là hắn cơ hội. Tả Ngạn cảm thấy thời gian mấy tháng không coi là cái gì, có thể Cao Kiến không giống nhau. Như vậy, liền tóm lấy mấy tháng này, để cho Tả gia đám lao bất tử mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là Cao Kiến tốc độ. Đối mặt Cao Kiến thái độ này, Phi Tưởng tựa hồ có chút vui vẻ. Cao Kiến nhìn chằm chằm giống như cười mà không phải cười Phi Tưởng, nhíu nhíu mày, "Cho nên, Phi Tưởng đại sư, ngươi là muốn làm cái gì đây? Đột nhiên tới tìm ta, lại đột nhiên nói những thứ này." "Ta chỉ là xác nhận một chút, Cao tướng quân phải chăng còn là cái kia Cao tướng quân, hiện tại xem ra, vẫn là mở dạng, vậy ta an tâm, đúng, cao tướng quân xem cái này. Phi tưởng cười nói, sau đó bung ra hai tay, từ chính mình áo choàng trong tay áo lấy ra một khối than đến, đưa cho Cao Kiến. Than bên trên có tơ bạc. Tơ bạc than. Cao Kiến tiếp nhận khối kia than. Mặt trên còn có một cỗ dễ ngửi mùi thơm ngát vị, thấm vào ruột gan. Không phải tơ bạc than, đây là phổ thông than, chỉ là mang tới tơ bạc mà thôi, chân chính tơ bạc than, hiện tại dài dạng này. Phi tưởng lại lấy ra một khối than đến. Đây là than. Đây không phải bạc. Cao Kiến ngạc nhiên, khối kia than, phía trên tơ bạc nhiều thái quá, nhìn xem cùng thuần ngân giống, thậm chí ngay cả trọng lượng cũng gần như, nắm nặng chịu. Loại này than, sau khi đốt, sợ là muốn đốt mấy ngày mới sẽ đốt sạch ra. Thường Châu gần nhất tân tiến thật là nhiều than, tiện nghi, số lượng nhiều, hơn nữa phẩm chất vô cùng tốt, làm phiền cao tướng quân phía trước chỉnh đốn nội thành bến tàu, hiện tại ít đi rất nhiều bên trong hao tổn, phí chuyên trở cũng tiện nghi, cho nên bây giờ tơ bạc than là như vậy, mà phổ thông than là như vậy, giá cả thậm chí không có thay đổi gì, Thường Châu có thể nói là người người đều có thể dùng tới loại này than. Phi tưởng nói, cái này không bình thường a, là không bình thường, ta hỏi Thủy Thương Thương công tử, hắn suy đoán là bởi vì khi thanh trừ tà thần, chặt rất nhiều quỷ mục, những thứ này quỷ mục thân cảnh đốt thành than sau đó, chính là cái này tài năng. Phi tưởng nói như thế. Cao Kiến sững sờ. A, cái này, quỷ mục, cùng tà ngạn có quan hệ. Chương 144, Tu Di chương 144, Tu Di Thương Châu ngoại thành, chặt rất nhiều quỷ mục. Những thứ này quỷ mục bị đốt thành than, tiếp đó phân phát đến Thương Châu, sửa áo dùng. Cái này, giống như nghe rất hợp lý. Cao Kiến nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Tả ra khi trước người cầm lái, gọi là tả ngạ, hắn tu hành con đường, chính là dựa vào tại quỷ mộ cấm khí, cùng tự thân dương khí, tạo thành liên kết, cái này tại trong vũ hích gọi là quỷ vu. Phi tưởng giảng giải nói. Cao Kiến gật đầu, cái này hắn cũng biết một chút. Vũ hích có thể điều động quỷ thần, đủ loại tính chất khác biệt. Giống như là cản thi nhân chi lưu, cũng là vũ hích một loại, có thể điều động cương thi. Mà điều động người chết hồn linh càng là điều bình thường, dùng hàng đầu thuật loại hình thủ đoạn, điều động tiểu quỷ hại người, hay là ăn cắp tài vận, là vũ hích nhóm hay làm thủ đoạn. Những thứ này cũng được gọi là quỷ vu. Chỉ là Tả gia xem như đỉnh cấp vu hích, bọn hắn chướng mắt những thứ này hương hạ gia vu thủ đoạn. Tả gia hiệu lệnh là thần linh, bọn hắn sai khiến cũng đều là thần tướng, anh linh, thậm chí là thành hoàng, thổ địa bất thần. Điều động quỷ hồn cương thi, trong mắt bọn hắn là bất nhập lưu thủ đoạn. Nghĩ đến cái này, Cao Kiến đột nhiên một cái giật mình, chờ đã, Tả Ngạn vừa bạn, không giống với khác Tả gia người. Hắn phát hiện hoa điểm. Tả Ngạn thân là Tả gia cao tầng, lục cảnh vu hích, nhưng hắn am hiểu đồ vật là quỷ vu chi pháp, hắn thậm chí còn tối thể, nhục thân so Cao Kiến còn muốn cường tráng. Đây không phải bình thường Tả gia vu hích tấn thăng con đường. Tả ra người nếu như không có ngoài ý muốn, ngay từ đầu đi chính là nô dịch thần linh con đường. Quỷ quái cương thi loại này rất rưởi, bọn họ sẽ không nhìn trong mắt. Phi tưởng màu lam đầu chọc gật đầu một cái, đúng là như thế, hắn cũng không phải là tại Tả ra nội bộ lớn lên, hắn hồi nhỏ thậm chí không họ Tả. Không họ Tả. Cao Kiến tựa hồ đoán được cái gì, hắn bị Tả ra xa lánh. Cũng không phải Tả ra, mà là hắn chủ mẫu. Phi tưởng nói. Chủ mẫu. Úc, hắn là thiếp sinh con, hơn nữa chủ mẫu ghen tâm rất nặng. Cao Kiến làm ra suy đoán của mình. Phi tưởng nụ cười cũng biến thành rõ ràng, đúng là như thế. Hắn từ nhỏ đã bị mẫu thân đưa đến nông thôn để cầu mạng sống, đổi họ thị, không bị cáo chi thân thế, cùng cha mẹ ngăn cách, ngay cả tu hành của hắn pháp cũng không phải Tả gia truyền thống tu hành pháp, mà là đến từ Tả gia coi thường hương hạ dã vu một cái cùng yêu vật cấu kết, lấy huyết tế mà sống bị điên bà đồng trong tay. Phiêu đại thần bà đồng, cùng yêu vật cấu kết, áp vào đi huyết tế đến mê hoặc một chút yêu vật vì chính mình điều động, chính là như vậy thủ đoạn đê hèn, lại trở thành Tả Ngạn lúc đó lớn nhất dựa vào. Cao Kiến lúc này sắc mặt ngưng trọng bổ sung tiếp xuống cố sự, nhưng liền tại đây cái bà đồng trong tay, hắn tiếp xúc đến tu hành. Tiếp đó cấp tốc trong tình huống không có bất kỳ trợ giúp nào của thời. Phi tưởng nụ cười càng thêm rõ ràng, hắn nói, không sai, sau cái kia, hắn cấp tốc thành tựu nhị cảnh, nô dịch chung quanh cơ hồ tất cả yêu vật, danh tiếng lan truyền ra đi, thiên phú rất nhanh bị Tả gia chú ý tới, khi đó, hắn chỉ có 15 tuổi. Hắn bị nhận về Tả gia, nhưng loại này xuất thân, rõ ràng tại Tả gia không coi là cái gì, hắn lại lâm vào loại kia tuyệt cảnh. Cho nên, hắn lại giết ra tới. Vậy thật đúng là, ta đều có chút bội phục hắn. Cao Kiến thở dài, cho nên đây chính là hắn vừa vặn không giống nhau nguyên nhân, gần nhất quỷ mục bị chặt phạt, là bởi vì Tả Ngạn bị đẩy đi đến cổ chiến trường. Rõ ràng, đúng vậy. Phi tưởng gật đầu lần nữa. Cho nên, phi tưởng đại sư, ngươi tìm đến ta, chính là muốn nói cho ta những chuyện này. Cao Kiến ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm phi tưởng hỏi nói. Cũng không phải gì đó nói cho, chỉ là chia sẻ một chút ta biết sự tình mà thôi, Tả Ngạn rất khó đối phó, cao tướng quân ngươi bây giờ dù sao mới tam cảnh, hay là muốn chú ý cẩn thận chút tốt hơn. Phi tưởng vẫn là như vậy ôn hòa đạm nhiên. Vậy thì cảm ơn phi tưởng đại sư. Cao Kiến chắp tay. Cái này hai khối than, liền tỉnh cao tướng quân nhận lấy, vừa là kỷ niệm Thương Châu ngoại thành hơn ngàn vạn người qua một cái ấm năm, cũng coi là lễ vật của ta à. Phi tưởng ngón tay lấy cái kia hai khối than nói. Tốt. Cao Kiến nhận lấy than, bỏ vào chính mình túi giới tử bên trong. Ờ. Túi giới tử. Phi tưởng có chút kinh ngạc nhìn về phía Cao Kiến bên hông. Thế nào? Cao Kiến có chút kỳ quái phi tưởng phản ứng. Túi giới tử có như vậy hiếm lạ sao? Có lẽ vậy, thế nhưng đối với phi tưởng loại này có thể bị thủy gia xính dụng vì lao sư mà nói, hẳn là không cái gì quá không được. A lại nói, cái này túi giới tử cũng không coi là rất lớn cái chủng loại kia, duy nhất so sánh tương đối đáng giá nói đoán chừng chính là cái đồ chơi này là tự hối. Thế gian này, đủ loại đủ kiểu bảo vật đều có không giống nhau tính chất, vừa có tiên thiên chi vật, cũng có ngày mai rèn, khác biệt bảo vật không có cùng tính chất. Có bảo vật khoa trương, vừa xuất thế liền thần quang đầy trời, đưa tới một đám người tới cất đoạn. Có bảo vật mịt mờ, xuất thế mấy trăm năm cũng chôn ở trong đất căn bản chưa từng hiện ra một điểm. Còn có bảo vật là gặp minh chủ thì ném, bình thường tối tăm, gặp chủ thì minh. Cái này không có gì định số, chủ yếu khán pháp bảo bản thân tính chất. Cao kiến cái này túi giới tử là thuộc về không có gì khí tức cái chủng loại kia, nhìn chính là một cái phổ thông cái túi, một khi vứt bỏ, liền chính hắn cũng rất khó tìm được. Túi giới tử loại vật này, ta cũng am hiểu may, ngươi cái này túi giới tử thoáng có chút hư hại, ta có thể giúp ngươi tu bổ, hẳn là có thể tăng thêm trong đó không gian, Cao tướng quân cảm thấy như thế nào? Ngươi biết ba túi giới tử? Cao kiến đánh ra phi tưởng, cái kia màu lam đầu chọc giống như đang phát sáng. Phi tưởng mở miệng giải thích nói, tu di nạp giới tử, bản thân liền là ngã Phật thần thông, thiên nhân chúng có thể may túi giới tử rất hiếm lạ sao? Chẳng bằng nói, từ vừa mới bắt đầu túi giới tử chính là chúng ta thiên nhân mọi người làm a, trong chư thiên, có trưởng trung Phật quốc, lớn lúc càn khôn lộ ra nhỏ, giờ giới tử lộ ra lớn, đều là như thế. Cao kiến giống như hiểu rồi, nhưng không rõ lắm phi tưởng động cơ, liền hỏi, cái kia, đại sư vì cái gì đột nhiên nghĩ đến muốn giúp ta và túi giới tử? Có lẽ là, ngửa tay. Phi tưởng mỉm cười. Ha ha, vậy thì giao cho đại sư, phải bao lâu? Lấy được đáp án, Cao kiến sảng khoái lấy ra túi giới tử, đưa cho đối phương. Không cần bao lâu, một khắc đồng hồ liền tốt. Trong tay phi tưởng cũng nhiều đi ra một chút trật tuyến. Hắn xe chỉ luật kim, tại trên túi giới tử may hoa văn. Đã thấy phi tưởng ngón tay vô cùng linh hoạt lưu loát, một bên may, vừa nói, giới tử bên trong có thể nạp tu di sơn, như hạt bụi nhỏ bên trong chuyển tứ đại luận, không phải giới tử cùng hạt bụi nhỏ có chỗ thần dị, mà là tu di sơn thần dị ở trong đó, núi này là chư thiên chi chính bên trong, muốn lại tiện đỡ trời chống đất, nhỏ hơn liền giới tử ẩn thân. Kỳ sơn như tâm, không có nhiễm lấy, không có chướng ngại, tại trong vô số thế giới cũng không tăng rộng, hắn chư Phật thân cũng lại như là, gặp lớn thời điểm cũng không chỗ tăng, gặp nhỏ thời điểm cũng không chỗ giảm, thí dụ như trăng tròn, Diêm phủ để người gặp hình dạng nhỏ mà cũng không giảm, giữa tháng ở người gặp hình dạng lớn mà cũng không tăng, Bồ Tát Ma Ha Tát cũng lại như là. Trong lời nói, hắn đã ở trên cao kiến túi giới tử, may một tòa giống như lúc tu di sơn. Cao kiến theo dõi hắn túi giới tử nhìn, lại đột nhiên cảm giác, thực sự là vá lợi hại. Túi giới tử không lớn, bất quá trên dưới một quyền, vá ở phía trên tu di sơn, cũng bất quá lớn chừng ngón cái mà thôi. Nhưng lại tại cái này khu lớn chừng ngón cái địa phương, tòa kia lại phảng phất thật, chăm chú nhìn thời điểm, tựa như chìm vào trong đó, còn có thể trông thấy trong đó tu di sơn đỉnh diệu thắng điện, có thể trông thấy tu di sơn trùng quanh chúng diệu biển hoa ở núi tràng, bên cạnh vạn dặm nói thu, thiên phong màu lạnh, tu di trên đỉnh, sóng bạc ngập trời, tựa hồ trong đó rộng lớn vô năng đo đạc. Thế nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện, kỳ thực may có chút đơn sơ, bất quá là cô gái tầm thường đều có thể cầm ra nữ công mà thôi. Đỉnh núi Bạch Vân, bất quá là một vòng bạch tuyến. Trên đó diệu thắng điện, biển ở núi tràng, bất quá là mấy châm thêu đi ra ngoài đơn giản đồ vật, cái kia diệu thắng điện thậm chí vá giống như là một cái phổ thông nhà gỗ nhỏ. Nhưng liền coi là dạng này đơn sơ thêu công, lại làm cho người cảm thấy tu di sơn thâm thúy cùng rộng lớn. Tốt, hoàn thành, Cao tướng quân kiểm tra một chút a. Phi tưởng đem túi giới tử đưa cho Cao kiến. Cao kiến lấy ra xem xét. Lại trông thấy trong đó cái kia hình lập phương không gian, vốn là ba thước gặp phương, ngay cả đao gì cũng không bỏ xuống được. Bây giờ lại trở thành một trượng gặp phương. Mặc dù bên cạnh dài chỉ là làm lớn ra nhiều gấp ba một điểm, nhưng trong đó không gian dòng dã khuyết trương mười mấy lần, hiện tại thậm chí có thể chứa nhiều lực kiện. Cao kiến lại hướng lên nhìn, đã nhìn thấy cái này túi giới tử phía trên thêu lên tu di sơn, không nhìn kỹ chính là thô ráp theo công việc, xuất xếp hàng tuyến. Nhưng nếu là nhìn kỹ, thật giống như có thể trông thấy tu di sơn đỉnh kim quang mạch vân, có thể trông thấy chúng diệu hoa điện. Thần vận. Cao kiến ngẩng đầu, ý thức được cái này thô lậu theo công việc bên trong tích chứa đồ vật gì, đó là tu di sơn thần vận. Tu di nạp giới tử, túi giới tử có, cái kia tu di sơn cũng nên có tài là phi tưởng. Không có trực tiếp trả lời, mà là mỉm cười nói như thế. Nói xong câu đó, hắn đứng dậy, như vậy, ta cũng nên đi. Hôm nay thủy công tử bài tập còn chưa hoàn thành, ta còn phải về đi kiểm tra đâu. Cáo tử, Cao tướng quân. Chờ một chút, phi tưởng đại sư. Cao kiến đứng dậy, gọi đối phương lại. Ân. Phi tưởng về thân, chờ đợi Cao kiến nói chuyện. Mặc dù có chút đột ngột, bất quá ta vẫn muốn hỏi một chút. Ngươi đột nhiên tới tìm ta, còn cho ta cung cấp tạ ngạn vừa bạn. Hơn nữa lần trước cũng là ngươi cho ta quỷ tử mẫu thần thần tướng, ta có chút hiếu kỳ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Phi tưởng đối mặt Cao kiến, trịnh trọng sửa sang lại một cái chính mình áo choàng, đứng thẳng người, tiếp đó chắp tay trước ngực, hành một cái Phật lễ, nhẹ giọng tụng nói, A Di Đà Phật. Theo một tiếng này A Di Đà Phật, Cao kiến cảm thấy một loại nào đó sâu xa thăm thẳm ánh mắt. Tìm không thấy nơi phát ra, cũng không có chứng cứ, chính là cảm giác hô xong cái danh hiệu này sau đó, liền có vật gì đó nhìn về bên này một mắt. Niệm xong một tiếng này sau đó, phi tưởng nói, Cao tướng quân là người tốt, cho nên ta muốn giúp ngươi, chỉ thế thôi. Vì cái gì ngươi không chính mình đi làm? Ta không thể làm, thân là thiên nhân, ta không thể dính quá nhiều nhân quả, nếu là ta tự mình ra tay, ta muốn siêu thoát liền vĩnh viễn không cơ hội, thiên nhân sẽ không tùy tiện nhúng tay sự vụ của các ngươi. Phi tưởng đáp, ngươi dạng này cũng không coi là nhúng tay sao? Cao kiến có chút không biết mùi vị, đối phương làm những chuyện này, nếu như còn không coi là nhúng tay, vậy hắn thật không biết cái gì mới kêu nhúng tay. Phi tưởng thế nhưng là đưa cho hắn hai lần mấu chốt trợ giúp, cái này đã coi là nhập vào ca. Chỉ là, cẩn thận suy nghĩ một chút mà nói, liền có thể phát hiện. Bao quát lần này ở bên trong, Phi Tưởng từ đến không có chủ động nói rất nhiều thứ, hắn kỳ thực chỉ là để kỳ. Liên quan tới Tạ Ngạn sự tình, kỳ thực là Cao Kiến chính mình đoán được. Làm như vậy có thể giảm bớt ảnh hưởng sao? Coi là, hoặc không coi là. Chính ta cũng không biết, nhân quả sự tình, nếu như thấy rõ ràng như vậy, ta lại hà tất buồn rầu đâu. Phi Tưởng mỉm cười, nói đến thế thôi, ta thật muốn rời đi, Cao Tướng Quân, cửa ải cuối năm sắp tới, một năm mới muốn tới. Đúng vậy a, cửa ải cuối năm sắp tới. Cao Kiến gật đầu một cái. Nhất thiết phải tại cửa ải cuối năm phía trước, giải quyết Tạ Ngạn sự tình. Nếu không, Cao Kiến liền không đổi kịp giao thừa, muốn kết thúc huyết tế liền phải lại kéo một năm. Một năm này có bao nhiêu người sẽ chết? Thương Châu các nơi, nhân khẩu hơn 1 tỷ không hề có một chút vấn đề, một năm này xuống, sợ là muốn chết mấy trăm vạn. Mấy trăm vạn người, cứ như vậy chết đi. Cao Kiến có thể nhịn không được. Mặc dù chính hắn cũng biết phong hiểm rất lớn, hơn nữa độ khó cũng rất lớn, nhưng liền cùng hắn giải quyết Bạch Sơn Giang lòng cùng một dạng. Cao Kiến cũng không phải hoàn toàn không có thủ đoạn. Hắn là mãng phu, cũng không phải gì so. Dì so tài biết cái gì cũng chuẩn bị xông lên đi, Cao Kiến cho dù là xung kích, cũng là thắng coi là xung kích, cho dù là chín vừa mở. Bất quá, Cao Kiến cũng sẽ không thật sự tại chín vừa mở thời điểm xung kích, hắn sẽ nhớ hết tất cả biện pháp mở rộng thắng coi là, làm tốt tất cả bố trí, an bài tốt tất cả chi tiết, lợi dụng đến hết thể có thể lợi dụng tài nguyên, tận sở hữu khả năng để cho chính mình thắng coi là từ chín vừa mở biến thành chia 28/7 mở ra. Khác nhau chỉ là, người thông minh có lẽ phải chờ tới trên thắng coi là 100 mới có thể, ở trước đó chọn ngủ đông. Mà Cao Kiến tại tất cả chuẩn bị cũng sau khi làm xong, liền coi là tỷ số thắng vẫn là 7 mở ra, hắn cũng biết xông lên đi. Phi Tưởng lại độ hành lễ, lần này hắn tụng hát một câu, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Cao Tướng Quân, ta liền trở về đi, cáo tử. Cao Kiến nắm chặt khối kết hàn, nhìn chăm chú lên Phi Tưởng bóng lưng. Quả nhiên, vẫn là một dạng. Khi hắn niệm tụng câu kia Bồ Tát tên, Cao Kiến rất rõ ràng cảm nhận được một cố nhìn chăm chú, không có ý, thế nhưng không có thiện ý, cũng chỉ là lặng lặng nhìn. Là cố ý sao? Phi Tưởng cố ý để cho chính mình cảm nhận được. Vẫn là nói, là chính mình đa tâm. Không rõ lắm, nhưng tình báo bản thân vẫn rất có giá trị. Cao Kiến nhìn một chút trong lòng bàn tay cái kia cơ hồ cùng bạc một dạng Tạ Ngạn sở bồi dưỡng quỷ mục, sau khi Tạ Ngạn bị điều đi, bị thanh tẩy. Tiếp đó những thứ này quỷ mục bị đốt thành than, cho Thương Châu qua cái đồng ấm. Cao Kiến nghe, như thế nào mơ hồ như vậy đâu? Quỷ mục giá trị có thể không tiện nghi, dù là chỉ có nhất cảnh, hắn thụ tâm loại hình, dù thế nào cũng phải dùng kim đến xem như giá cả đơn vị. Cho dù là những thứ khác đuổi, đánh cái bao, cũng sẽ không rất rẻ, mặc kệ là làm thành phù chú cũng tốt. Giống như là bùa đào lại tỉ như mài mực làm thành hương liệu, cho dù là lấy ra xe hạt châu, lại đem hạt châu xe thành chuôi đeo tay, cũng so đốt thành than muốn tốt ta. Đốt than chuyện này, cũng là thủy gia chủ đạo sao? Không nên a. Tạ Ngạn còn có thế mất thảm như vậy sao? Hẳn là không a. Chương 145, Tạ Ngạn cân cước chương 145, Tạ Ngạn cân cước Cao Kiến suy nghĩ tơ bạc than sự tình, chỉ cảm thấy khắp nơi đều lộ ra kỳ quặc. Nhưng hình như đều cùng Tạ Ngạn có quan hệ. Tạm thời đè xuống a, bây giờ muốn làm, hẳn là điều tra tinh tường Tạ Ngạn cân cước. Thế là hắn chủ động xuất phát, hướng về Châu Thúc phương hướng đi đi. Vừa đến đã đang dưỡng thương, hiện tại hắn có thể thương lượng loại chuyện như vậy, vẫn thật là chỉ có Châu Thúc. Hắn biết Châu Thúc cứ điểm, trước kia cũng đi qua, bây giờ thương thế cũng tốt không sai biệt lắm, ngoại trừ không thể cường độ cao chiến đấu, gần như không như thế nào ảnh hưởng hành động, bởi vậy đi chậm chậm liền hướng về Châu Thúc cứ điểm đi. Châu Thúc phụ trách cứ điểm, cũng chính là lúc trước cái huyệt động kia, cái kia địa phương bây giờ bị Châu Thúc nghiêm ngặt quản khống, làm xong càng đại trình độ phòng hộ. Cho nên, Cao Kiến vừa tới, liền bị phát hiện. Các binh sĩ cũng đã quen vị này nha tướng cùng nhà mình giáo úy quan hệ, trông thấy Cao Kiến tới, liền hô, Cao Tướng Quân, ta đến tìm Châu giáo úy, làm phiền các vị thông báo một chút. Không làm phiền, không làm phiền. Mấy cái tiểu binh phân ra một người tới, rời đi chạm gác, phía trước đi thông báo. Cho dù là Cao Kiến, nơi này chạm gác cũng sẽ không dễ dàng cho phép qua, đây là quy củ. Lần trước Tạ gia vui tới, thế nhưng là phạm vào đại hủy kỵ, cho nên mới sẽ lựa chọn buông tha Cao Kiến. Bất quá, Cao Kiến chưa thả qua hắn. Thậm chí bởi vì việc này, Tạ gia đều không biện pháp lộ ra, cũng không khả năng tới hỏi tội Cao Kiến, chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Một cái ngũ cảnh trực hệ tộc nhân, Tạ Ngạn đoán chừng trái tim đều đang chảy máu a, nghĩ đến đây, Cao Kiến tâm tình đều thay đổi tốt hơn. Không bao lâu, Châu Thúc đi ra, vẫn là như thế đong đưa hắn toàn bộ tài sản Dương Chi Ngọc Beo, một bộ bộ dáng tâm tình rất tốt. Như thế nào đột nhiên tới tìm ta? Đi, tiến đi nói. Châu Thúc đối với Cao Kiến phất phất tay. Cao Kiến đi theo Châu Thúc đi tiến đi. Hoàng Vân Như cũng tại phụ cận quay trung quanh, đây đều là hoàng tuyển hạt bụi nhỏ, là tử vong hồn linh chô di tán ra tới khói độc. Như thế nào chủ động tới tìm ta? Là phát hiện cái gì không? Châu Thúc ngồi ở trong doanh trướng, hỏi. Hắn lộ ra rất là bưng lỏng, trong tay bưng một ly trà, nóng hổi, cơ thể giãn ra, lấy một loại không có gì tư thế phòng bị tư thế tựa ở trên mặt bàn. Ta tìm được Tạ Ngạn cân cước. Cao Kiến nói. Phước qua. Chén trà đột nhiên gắn đi ra, lái nước tung tóe Châu Thúc một thân cũng là. Cao Kiến phản ứng cấp tốc, lui về phía sau hai thước, chỉ có Châu Thúc chính mình ướt một đúng quần. Ngươi nói cái gì? Châu Thúc đứng lên, cũng không để ý một thân nước trà cùng lá trà. Ngươi nếu là đùa ta nhưng là muốn bị đòn. Lừa ngươi làm cái gì? Hắn là quỷ vu nhất mạch. Cao Kiến nói. Châu Thúc vỗ bàn một cái, tức giận nói. Ta có thể không biết hắn là quỷ vu, nhưng hắn cân cước có thể là đơn giản như vậy liền đoán được. Quỷ vu có quỷ dịch, có vu hàm dương, có đại quỷ chủ, tiểu quỷ chủ, vụn vụn vật vật mấy chục loại, ngươi nói loại nào? Tu hành lại là cái gì công pháp? Hợp cái gì khí? khai khiếu trình tự là cái gì, dùng tính chất gì? Liên quỷ vu hai chữ cũng coi là căn cước. Chú, quỷ dịch đâm vũ chi khí, quỷ sai một loại. Vũ chứa dương, có thể gặp lại yêu, đảng tại quỷ, lần âm hợp dương, nguyên nhân còn nhật tử âm thắng. Quỷ chủ, ô rất nam tử tóc hai mái, nữ nhân bị phát, tất cả áo nhu dương ra, đại bộ lạc có đại quỷ chủ, bách ra thì đưa tiểu quỷ chủ, ai, ngươi đừng nội. Cao Kiến thừa nước đục thả câu, tiếp đó bắt đầu cho tự mình ngã trà. Châu thúc động một chút lại nhảy nhót, Cao Kiến cảm giác vẫn rất có ý tứ. Bất quá, đối với đối phương rất rõ ràng nói ra một đống con đường tu hành đến, Cao Kiến cũng không kinh ngạc. Châu thúc xem như chấn ma ti giáo úy, chém yêu trừ quái các loại sự tình cũng không bất làm, mà trừ ma vệ bình lúc muốn đối phó cũng không chỉ là yêu quỷ hàng này. Trừ ma vệ cái danh xưng này liền đã biểu lộ, bọn hắn muốn đối phó chính là ma, là phiếm chỉ tất cả đối với nhân tộc có hại đồ vật, yêu có thể là ma, quỷ có thể là ma, người cũng có thể là ma. Cho nên, trừ ma vệ đối với đủ loại tà tu tu hành thủ đoạn đều có chỗ hiểu rõ, thậm chí còn có thể chuyên môn huấn luyện, tự nhiên đối với những đồ vật này cũng tương đối rõ ràng. Bất quá, tại Thương Châu, trấn ma ti trong đó một vệ, Hoàng Tiên vệ, cũng đã tại trên thực tế bị phế trừ, đây cũng là bởi vì tả ra đấu đá, cổ chiến trường kiềm chế, đưa đến trấn ma ti tại Thương Châu những phương diện này chức năng cơ hồ tê liệt, từ đó không cách nào kiềm chế huyết tế lan tràn. Mà thủy gia cùng những thế gia khác, tại cái này sau lưng chỉ sợ cũng có trợ giúp. Chính như ban đầu Cao Kiến suy đoán một dạng, tường tình gặp chương 45, toàn bộ Thương Châu thế gia tập đoàn đều không phải là đèn đã cạn dầu gì á, lợi dụng tả gia âm mưu, để cho tả gia giúp mình áp chế trấn ma ti, đồng thời lại dùng tả gia lộ ra ngoài nhược điểm, dùng để ngăn được tả gia cùng những thế gia khác. Thời khắc mấu chốt tại Cao Kiến chỉnh ra sự tình sau đó, lại đem tả gia bước đến bây giờ tình trạng này. Mặc dù Cao Kiến một mực tại cùng tả gia làm đấu tranh, thế nhưng là đối với một mực bình chân như bại ổn ở sau lưng thủy gia, Cao Kiến kỳ thực trong lòng cũng tất cả đều là kiêng kỵ. Thủ đoạn của đối phương so tả gia càng cao minh hơn. Mà đổi thành một bên, Châu Thúc nhìn xem Cao Kiến chậm rãi châm trà. Hắn bên trên đi chính là một cước. Trang cái dám a ngươi. Cao Kiến lại sau này lui một bước, né tránh lần này, tiếp đó liên tục không ngừng đưa tay tiến đi, muốn từ trong túi giới tử móc ra cái kia hai khối than. Túi giới tử là cái túi, cho nên bên trong đồ vật cũng không phải cái gì một phản chuyển liền có thể chống rông xuất hiện ở lòng bàn tay, mà là cần chính ngươi đưa tay tiến đi tìm bòi. Bởi vậy, túi giới tử quá lớn cũng không tốt dùng, đồ vật bên trong rất có thể thời khắc mấu chốt ngươi sở không ra. Nghe nói rất nhiều loại này tu di nạp giới tử thủ đoạn cũng sẽ không buông tại túi giới tử trên thân, mà là dùng tại một chút giống bách bảo nang đồ vật phía trên. Cao Kiến tay tại trong túi giới tử tìm bòi, không thể giả bộ nữa. Xem chừng lại chứa được đi, Châu Thúc liền phải làm thật. Châu Thúc dù nói thế nào cũng là tứ cảnh, nếu là mình bị hắn nhấn trên mặt đất đánh, trên mặt mũi cũng gây khó dễ. Rất nhanh, hắn liền đem đồ vật lấy ra. Sự chú ý của Châu Thúc cũng chuyển tới Cao Kiến trong tay, bạc, than. Không đúng, mùi thật là thơm a, đây là cái gì? Chính là than, bất quá là dùng phương pháp đặc thủ chế bị tơ bạc than, ngươi hẳn là nghe qua a. Cao Kiến nói. Châu Thúc không phải cái gì xuất thân giàu sang gia đình giàu có, hồi nhỏ chắc chắn là dùng than sưởi ấm qua. Tơ bạc than. Đây chính là bạc a. Châu Thúc đưa tay, cầm lên khối kia than, ước lượng một chút. Rất nặng, cơ hồ cùng khối kim loại một dạng trọng, tương đương cứng rắn, nhẹ nhàng vừa gõ còn có kim thạch thanh âm, linh đinh vang dội. Nhưng không phải bạc, bạc không phải là loại này khuynh hướng cảm xúc, cầm đầu ngón tay bóp một cái, vậy mà toát ra một chút màu bạc than phấn. Cái này đúng thật là than. Cái quái gì đốt than có thể đốt thành dạng này a? Châu Thúc có chút giật mình, nội thành thế gia chuyên dụng đồ vật sao? Lấy ra luyện đan lửa than. Đây là quỷ mục, không phải thế gia chuyên dụng, mà là ngoại thành bây giờ phổ biến đều đang dùng loại này lửa than. Cao Kiến nói như thế. Quỷ mục cùng Tạ Ngạn có quan hệ. Đây chính là ngươi nói Tạ Ngạn cân cước. Châu Thúc ngựa bên trên đem manh mối cho liên hệ. Ân. Cao Kiến gật đầu. Ngay sau đó, Cao Kiến bắt đầu thuật lại phía trước hắn cùng Phi Tưởng nói tới những chuyện kia, bất quá ẩn đi Phi Tưởng cùng hắn đối thoại, chỉ là đơn thuần tự thuật những thứ này quỷ mục nơi phát ra, cùng với có thể cùng Tạ Ngạn có quan hệ. Có quan hệ với quỷ mục tình huống, cùng với Tạ Ngạn gần nhất hiện trạng, suy đoán của Cao Kiến, hắn đều toàn bộ nói thẳng ra, nói cho Châu Thúc. Châu Thúc nhân phẩm vẫn có bảo đảm, phía trước quá mệnh mấy lần, cho nên Cao Kiến cũng không hoài nghi hắn. Mà Châu Thúc nghe xong những thứ này, há to miệng. Tiếp đó, hắn rơi vào trầm tư. Qua một hồi lâu, Châu Thúc mới ngẩng đầu, sầu mi khổ kiểm nói, ngươi muốn nói, ta không sai biệt lắm hiểu rồi, chỉ là có một vấn đề, nếu như thứ này thật là Tạ Ngạn cân cước một trong, ngươi làm sao bắt những đầu mối này, ngươi nhìn hai ta, ai giống như là có thể thông qua một khối than cầm ra công pháp người. Ngươi có quen biết bác sĩ phải không? Ta nhưng không có, chúng ta việc làm cũng không thể tùy tiện lấy ra đi hướng bên ngoài nói, Thương Châu trong thành tiến sĩ thế nhưng là đều cùng thế gia có quan hệ, đi tìm bọn hắn phân tích, vậy tất nhiên lại dẫn tới Tạ Ngạn chú ý, ai? Là tốt manh mối, thế nhưng là hai ta xem không hiểu a. Đây là một cái vấn đề rất thực tế. Thông qua dấu vết để lại để suy đoán đối phương cân cước, đây là rất thường gặp cách làm, nhưng điều kiện tiên quyết là người có số lượng cao tri thức dự trữ. Đích xác có tu hành như vậy người, là người đọc sách bên trong một môn đạo thống, được xưng là bác sĩ. Tên như ý nghĩa, bác học chi sĩ, năng trưởng thông cổ kim, học vấn cao thâm, biên soạn sáng tác, còn có thể chuyển thụ học vấn, bồi dưỡng nhân tài, dạng này mới có thể được xưng là tiến sĩ. Có nói, nho trong rừng, tứ hải liên nguyên, nghi giai minh tại cổ kim, ôn cô chi tân, thông suốt có thể, nguyên nhân cứ gọi là tiến sĩ. Dạng này người đọc sách liền nắm giữ đủ loại đủ kiểu nói mạch chi tiết, thậm chí có thể suy một ra ba, xem người một mắt liền phân biệt ra hắn cân cước tới. Mà Châu Thúc cái võ giả này làm không được ga có thể làm được vẫn tập võ làm gì. Nhưng nếu như đi Thương Châu Thành tìm kiếm những cái kia đã thành danh tiến sĩ, sợ là khó tránh khỏi muốn cùng Tạ Ngạn lôi kéo một phen, đến lúc đó nếu là bại lộ, nhưng là phiền phức lớn hơn rồi. Nhìn xem Châu Thúc bộ dáng mặt mày ủ rột, Cao Kiến hì hì nở nụ cười, ta lại. Ân. Châu Thúc ngầm đầu, tiếp đó xùy một tiếng, đừng làm rộn, cũng là tập võ, ai còn không biết hay. Cho nên ngươi có quen biết tiến sĩ, mà lại là Tạ gia không biết, thậm chí không tìm được. Cao Kiến nhìn hắn không tin, lập tức nói sang chuyện khác, nói, kiếm khí của ngươi, bách thú mang hoàng, đây là chiêu kiếm của ngươi đúng không? Tương tình chương 137, lúc trước đối mặt trăm năm chi hầu thời điểm, Châu Thúc đã từng hiện ra qua chiêu kiếm của mình, một kiếm phía dưới đi, có bách thú lao nhanh, nhất cảnh lưu dương, nhị cảnh lan sói, tam cảnh sư hổ, tứ cảnh thì xuất hiện một chút dị thú linh trùng. Như thế nào? Châu Thúc hình như ý thức được cái gì? Mà Cao Kiến thì thẳng thắn nói, Ngọc Hành Tinh phải bách thú tỷ lệ múa, linh quy bọn, ngày xưa phản tuyển chi dã, xoáy gấu, gấu ngựa, lang, báo, sơ, hổ là đi đầu, điều, hạt, ưng, diên là cờ sĩ, này lấy lực dùng cầm thú người A, kích thạch phụ thạch, bách thú tỷ lệ múa, này lấy âm thanh gây nên cầm thú người A. Đồng dạng có năng lực tương tự, còn có vạn vật linh trưởng một trong kỳ lân, là bách thú chi giải, Ngọc Hành Tinh là thiên cương một trong, cùng kỳ lân không bàn mà hợp, mà liên quan tới kỳ lân năng lực, sách sử có ghi chép, vấn đề gì là lúc lân gặp kim trạch huyện, bách thú tử chi. Kiếm khí của ngươi hiệu lệnh bách thú, mà có tinh tướng, cho nên ta đoán, ngươi căn cước là lợi dụng tinh tượng, tiến tới mô phỏng kỳ lân chi khí, như thế thống ngự thể nội bách thú. Đến mức ngươi thống ngự thể nội bách thú biện pháp, ta đoán, võ giả am hiểu nhất phương pháp luyện hóa chính là ăn, ngươi là thông qua ăn bách thú, ngưng kết dị thú chi khí, quan tâm tại thân, tiếp đó lấy kỳ lân chi khí tới thống ngự bọn hắn, dùng cái này tới ngăn địch, ta nói như thế nào? Châu Thúc nghe sửng sốt một chút. Cái này, đích thật là công pháp của hắn căn cước. Kỳ danh là Ngọc Hành Kỳ Lân Kiếm Khí, lấy Ngọc Hành Thiên Cương hình tượng, ngưng kết kỳ lân kiếm khí, lấy kỳ lân chi khí hiệu lệnh bách thú, tu hành cần nuốt trường bách thú, đem hắn ăn qua đủ loại dị thú chi khí ngưng tụ vào khí hải, đem khí hải tu thành giá trị, dùng cái này tới làm đến thân có bách thú. Cái gọi là giá trị, nhưng là mượn nhờ một chỗ thần dị chi địa, tên là Giá Núi. Mục Thiên Tử chuyện nói, Giá Núi, bách thú chỗ tụ, Giá Núi chi trạch, thanh thủy suối nước nóng, chim bay bách thú chỗ ẩm thực. Đây là một môn cực kỳ tinh diệu tu hành phép, tu hành đến chỗ cao thâm, có kỳ lân khí, các loại dị thú chi năng như cánh tay chỉ điểm, uy năng cực lớn, công năng cũng nhiều. Ngươi, Châu Thúc hé miệng, nhưng cái gì cũng nói không ra miệng. Không phải, ngươi có bản lĩnh này, ngươi tới tập võ làm cái gì? Võ giả thế nhưng là chém chém giết giết, đao kiếm ra thân, núi thây biển máu, mồ hôi đầy người mới có thể xuống tới. Nếu không phải là không có đi học thiên phú, ai nghĩ tới làm võ giả a, liền coi là đã luyện thành. Võ giả tác dụng lớn nhất, kỳ thực cũng là đi đương thích khách hoặc hộ pháp, bảo vệ hoặc ám sát những cái kia có đại quy mô sát thương năng lực, còn có đủ loại thần diệu thủ đoạn các đại gia. Có thể làm ra, ai làm võ giả a? Nhưng Cao Kiến không có giảng giải. Hắn chỉ nói, bây giờ tin chưa? Chỉ là ta còn cần càng nhiều manh mối, Châu lão ca, ngươi có thể hay không làm một ít chuyện đi ra, để cho Tạ Ngạn ra tay một lần, ta đã gặp qua hắn động thủ, lại tới một lần nữa, ta từ bên cạnh cẩn thận quan sát, lại thêm những thứ này quỷ mục, tìm được hắn cân cước làm ra bố trí, không phải là không được sự tình. Liên quan tới năng lực này, Cao Kiến thế nhưng là chuyên môn đặc huấn qua. Trước khi đến Đông Hải Long cung quá trình bên trong, lúc kia Cao Kiến liền thời thời khắc khắc đều tại đặc huấn chính mình cái kỹ năng này, bây giờ cũng cho tới bây giờ không có buông lỏng qua, tưởng tình gặp chương 101, vào lúc đó hắn liền đã thông qua đơn thuần quan sát, suy đoán ra tên dẫn đầu kia tam cảnh con đường tu hành đến, bây giờ chỉ là tăng cao hơn một chút độ khó mà thôi. Mặc dù độ khó tăng lên có chút cao, từ tam cảnh nhắc tới lục cảnh. Châu Thúc bên kia, dường như là muốn nói cái gì, nhưng mà miệng khép khép mở mở, do dự mãi, nhiều lần cảm giác hắn đều muốn nói ra tới, nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Do dự đoán chừng có 4-5 lần, có thể là chính hắn đều phiền, thế là vỗ bàn một cái, thảo, ngươi muốn thật có thể làm đến, chúng ta chỉ làm. Không phải liền là để cho Tạ Ngạn ra tay một lần sao? Để ta làm. Ngươi làm sao bây giờ? Cao Kiến hỏi. Không nói cho ngươi, ngươi chờ xem chính là. Châu Thúc phủi phủi trên người mình là trà. A. Cao Kiến nhíu mày. Như thế nào? Liền hứa ngươi thừa nước đục thả câu. Ngươi tạm chờ tốt, liền mấy ngày nay. Châu Thúc hai tay ôm ngực, nói như thế. Chương 146, âm thầm lộ ra, 1, chương 146, âm thầm lộ ra, 1, Cao Kiến rất nhanh liền trở về đi. Hắn cũng không hỏi nhiều, tất nhiên Châu Thúc nói hắn có biện pháp, vậy hắn chắc chắn liền có biện pháp. Hắn thành thành thật thật về tới trong đại doanh, tiếp đó bắt đầu suy xét cái này hai khối than tình huống. Cái này hai khối than, không hề nghi ngờ cũng là ngũ mục, bởi vì Tạ Ngạn cần có cũng chỉ cần quỷ ngũ mục. Mà ngũ mục, nhưng là tang, du, đảo, khỏe, liễu. Thi tử biết, thoại nhân bên trên xem sao trời, phía dưới xem xét ngũ mục, cho là hỏa a ngũ mục bốn thân, là năm đó thoại nhân thị lấy lửa thời điểm, cho rằng ứng thiên lúc, nhất có thể lấy hỏa năm loại vật liệu gỗ. Chu Lễ biết, thi viên thị trưởng hỏa, đông lấy hỏe đàn chi hỏa. Hoài Nam tử biết, thoại nhân thu lấy hỏe đàn chi hỏa, thiên chỗ phục, địa chi đi lại, lục hợp chỗ bao, âm dương chỗ húc, mưa móc chỗ đỡ. Châu Tử biết, tháng cuối hạ lấy tăng trá chi hỏa. Thu đông lúc, chỗ lấy dùng chính là hỏe đàn chi hỏa, phải dùng hỏe một tiến hành chuyển hóa, công hiệu tỷ lệ là cao nhất, mà mùa hạ lại muốn dùng tăng một tới tiến hành. Nói cách khác, ngũ một kỳ thực chính là ngày xưa lấy lửa thời điểm, chỗ lựa chọn ra tới thích hợp nhất nhóm lửa thiếu đốt, chỉ cần tiên thời phù hợp, ở trong ngũ hành chuyển hóa làm nộ khí hiệu suất là cao nhất. Mà lúc này bây giờ, Tạ Tại Thương Châu thành là mùa đông thiên thời, là tâm hỏa sắp khôi phục lúc, thế nhưng là còn không có khôi phục, bởi vậy tuân theo chính là đồng lúc. Như vậy, những thứ này than là hoẹ một sao? Cao Kiến bắt đầu phân tích, cụ thể phân tích phương pháp cũng rất đơn giản, nói như vậy, đơn giản nhất phán đoán phương pháp chính là trực tiếp nhìn hình dạng, bởi vì thông thường nung phương pháp, hình dạng nhiều bảo lưu lại gỗ thô bản thân cành cây, vỏ cây tạo hình. Nếu như nhìn không ra, gõ một điểm xuống, đốt một chút, căn cứ vào diễm sắc cùng hỏa khí phản ứng, cũng có thể dùng để phân tích. Cao Kiến bay trở về trong doanh trướng, bắt đầu nghiên cứu. Cây hoẹ vỏ cây hẳn là phiến hình dáng vỏ ngoài, tương đối mỏng, than hóa sau đó tương ngộ đối với chân nhắn, hơn nữa sẽ ở một chút địa phương mang theo dọc nếp nhăn, vỏ cây ngoại tầng bình thường có tương đối rõ rệt dọc ra lỗ, nhất là sau khi lớn lên cây hoẹ, hắn vỏ cây lại sẽ xuất hiện dọc lúc trước cái loại này ra lỗ sinh ra khe hở, hơn nữa những thứ này khe hở lại trưởng thành theo tuổi tác mà trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đây là bởi vì vỏ cây nội bộ là từ một loạt vỏ cây mao mạch tạo thành, những thứ này mao mạch là phụ trách chuyển vận chất dinh dưỡng cùng lượng nước mấu chốt kết cấu, cũng là dọc vết rách sinh ra nguyên nhân. Có vết rách, da mỏng là cây hoẹ. Cao Kiến xác nhận khối này tơ bạc than vỏ cây cụ thể hình thái. Đã như vậy, vậy ta đã hiểu. Cao Kiến tự lẩm bẩm. Kế tiếp, liền chờ Châu Thúc phát cơ. Ở trước đó, hắn trước hết nghiêm túc cẩn thận nghiên cứu Tả Ngạn đã để lộ ra cân tức ca. Ngay tại Cao Kiến làm lúc nghiên cứu, Bách Tinh Chi vị này trấn ma ti phó tướng lại một lần tìm được Tả Ngạn. Bách Tinh Chi đi tới ngọn núi bên trên, chính là hắn lần trước tới địa phương. Bất quá cùng lần trước tới, khác nhau rất lớn, bởi vì Tả Gia Sơn Phong đã chữa trị hoàn tất, chợt nhìn bên trên đi cùng dĩ vãng cơ bản không có khác nhau. Đủ loại lầu các đều tại ngọn núi bên trên xây dựng rất tốt. Chỉ là nhìn xem mới tinh, Bách Tinh Chi lại biết, ở đây loại địa phương, chắc chắn sẽ để Tả Gia người đều có chút không thoải mái. Đối với mấy cái này con cháu thế gia tới nói, hơi cũ, thậm chí là vật cổ xưa, dùng mới thuận tay, vừa người. Tỷ như nói, y phục của bọn hắn, sau khi làm xong, đều có thể lấy trước cho người hầu mặc, bởi vì bộ đồ mới gắng gượng, không thoải mái, muốn chờ người hầu thận trọng mặc cái một năm nửa năm, một năm nay không thể làm dơ, còn phải thường xuyên hoạt động, như thế đem y phục mặc phục tổng, mòn hết, mới có thể đưa cho chủ tử mặc. Giống như là trước mắt loại này, mới tinh đồ vật chất thành một đống, thật sự là không có gì phẩm bị, để lộ ra một cỗ keo kiệt tới. Như cái gì phục trang đẹp đẽ tơ lụa các loại ăn mặc, kỳ thực là các con em thế gia không thích. Chủ nhân mặc bộ mạc, bên cạnh gã sai vật lại là ngăn nắp xinh đẹp, đây mới là thường gặp tình cảnh. Sở dĩ Bách Tinh Chi biết những thứ này, là bởi vì hắn rất lâu phía trước ăn qua cái này thua thiệt. Ngày xưa hắn vừa mới tấn thăng, trở thành mới chấn ma ti giáo úy thời điểm, hăng hái, nhận đồng lộc, lại lúc không có ai kiếm rất nhiều tiền bạc, lại có rất nhiều người vây quanh hắn thổi phồng, thậm chí các con em thế gia cũng tới cùng hắn kết giao. Khi đó, Bách Tinh Chi liền cho mình đặt mua một thân quý quần áo, hoa giá tiền rất lớn, một thân trên dưới trường bạch kim. Mũ là tạp sắc văn hình, mũ châu mã não, trên thân là lăng la, có màu thêu, cầm tơ vàng cùng ngân tuyến, thêu nhị sắc kim đường biển, xuyết minh châu, khảm gấm hoa quấn, bảo quang từng trợ. Hắn lúc đó vừa mới thăng quan, tu vi đến tam cảnh, cũng coi là một hào nhân vật, sơ làm quen mấy cái con cháu thế gia, cùng đối phương hẹn xong uống rượu, liền mặc bộ quần áo này huyền diệu đi. Ai biết, đến từ lâu, mấy cái này con cháu thế gia mặc lại là một thân thanh gấm vải trắng, không có gì hiếm lạ. Phía sau bọn họ gã sai vật nô tài lại ăn mặc phục trang đẹp đẽ, phú quý đầy người. Mặc dù đối phương không nói gì, vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười chào đón, vô cùng nhiệt tình, vẫn đảo mắt liền cho lui mình gã sai vật, cũng lại không có để cho Bách Tinh Chi trông thấy nhìn lần thứ hai. Nhưng một ngày kia, Bách Tinh Chi cùng bọn hắn uống rượu, luôn cảm thấy không được tự nhiên. Bộ quần áo kia hắn cũng không lại mặc, qua mấy ngày liền bán, chiết khấu gãy một nửa, bệnh thiếu máu 50 kim. Cho nên Bách Tinh Chi trông thấy những thứ này địa phương, liền biết Tả Gia người bây giờ chắc chắn trong lòng rất khó chịu. Bất quá cũng không biện pháp, chấp nhận lấy ở A Nghị đến đây. Bách Tinh Chi đã cảm thấy tâm tình mình thay đổi tốt hơn. Một đường đi vào mới tinh trong lầu cát, vẫn là ban đầu địa phương, Tả Ngạn cũng tại nơi đó ngồi chờ. Có thể trông thấy, Tả Ngạn mặc dù một mặt đạm nhiên, thế nhưng là đối với Bách Tinh Chi đột nhiên đến, vẫn còn có chút kinh ngạc. Úc, Bách Tướng Quân, như thế nào đột nhiên liền nói muốn đi qua, ta bên này đều không có gì chuẩn bị đâu. Tả Ngạn đưa tay, mời Bách Tinh Chi ngồi xuống. Bách Tinh Chi cũng không khách khí, dứt khoát ngồi xuống Tả Ngạn trước mặt, Cao Kiến hai ngày nữa chuẩn bị trở về một chuyến Thương Châu, bảo là muốn điều tra một chút gần nhất Tơ Bạc Than. Tơ Bạc Than. Tả Ngạn con mắt hơi xê dịch một chút, tựa hồ ý thức được cái gì. Bách Tinh Chi thì tiếp tục nói, hắn nói, những thứ này tơ bạc than có thể có kỳ quặc, loại phẩm chất này đầu gỗ cầm tới làm pháp khí, lấy ra luyện đan cũng là cực tốt, đốt thành than lấy ra sưởi ấm thật sự là quá không đúng kỉnh. Hắn có chút không yên lòng, quyết định trở về đi xem. Làm sao ngươi biết? Tả Ngạn hỏi. Ta dù sao cũng là giúp hắn cản qua thích khách, quá mệnh giao tình, biết những thứ này cũng không kỳ quặc à? Bách Tinh Chi nói như thế. A, Cao Kiến biết không? Cùng hắn sinh tử giao tình Bách phó tướng, lại đem hành tung của hắn cùng đi ý tiết lộ cho ta. Tả Ngạn vừa cười vừa nói, ta đây là đang giúp hắn. Bách Tinh Chi mặt không thay đổi nói, tốt, ta đã biết, đã như vậy, vậy thì đa tạ Bách tướng quân. Đúng, Bách tướng quân như thế nào đột nhiên nghĩ thông muốn tới tìm ta? Tả Ngạn bàng sao chắc kích một chút, ta nhìn thấy hắn cùng Thủy Gia công tử người đạo sư kia lui tới tỉ mỉ, chính là cái kia Lam sắc gia thiên nhân, Thương Châu không có gì Phật tự cùng đạo quán, cho nên rất nổi bật. Bách Tinh Chi nói, Tả Gia là Vu Huyết thế gia, hơn nữa là Thương Châu thực quyền thế gia một trong, cho nên Thương Châu các nơi thần miếu, tế chẳng đều rất phồn thịnh, mà Phật tự đạo quán các loại đều bị áp chế rất nhiều lợi hại. Đạo quán còn dễ nói, có một chút nương nhờ tại Chân Tĩnh Đạo Cung đạo quán lẻ tẻ tồn tại, nhưng phần lớn đều cùng Chân Tĩnh Đạo Cung một dạng, là ẩn thế đạo quán, rất ít quan hệ thế tục. Mà Phật tự thì hầu như không tồn tại tại Thương Châu, bọn hắn không gian sinh tồn bị Vu Hích chèn ép rất lợi hại, chỉ có ngẫu nhiên tương tự với phi tượng dạng này hoang dại đi ngang qua hòa thượng sẽ xuất hiện ở đây. Điểm này cũng là Tả gia phổ biến huyết tế có thể thành công một nhân tố quan trọng nhất, bởi vì không có những vật khác cùng hắn cạnh tranh. Hoặc có lẽ là cùng Vu Hích cạnh tranh đồ vật cũng đã bị Tả gia đánh bại. Cầu mưa, thay đổi thời tiết, khống chế một năm mưa thuận gió hòa những chuyện này, cơ hồ đều nằm ở Tả gia trong tay. Chương 146, âm thầm lộ ra 2, chương 146, âm thầm lộ ra 2, giống như là võ giả, luyện sư các loại con đường tu hành kính, bọn hắn là làm không được cầu mưa, cái này cần đại quy mô điều tiết khống chế thiên địa chi khí, đại bộ phận tình huống đều là do người đọc sách, Vu Hích, hoặc đạo sĩ, hòa thượng, hương hỏa thần các loại đạo thống tới tiến hành. Thủy gia là thượng cổ truyền thừa xuống luyện khí sĩ, không thuộc về dùng hơn bất luận một loại nào, bọn hắn mặc dù có điều tiết khống chế thiên địa chi khí năng lực, nhưng làm không được giống Vu Hích đơn giản như vậy nhẹ nhõm thuận tiện liền khống chế phạm vi lớn thời tiết. Bọn hắn muốn ra 10 phần lực mới có thể khống chế 10 phần diện tích thời tiết, mà Vu Hích chỉ cần 1 phần lực liền có thể khống chế 100 phần diện tích thời tiết. Tại đối mặt toàn bộ Thương Châu, diện tích to lớn như vậy, tất cả thời tiết điều tiết khống chế, cơ hồ đều phải ỷ lại Vu Hích mới có thể làm được, bởi vì Thương Châu bản địa đạo sĩ, hòa thượng, người đọc sách các loại quá ít, toàn bộ Thương Châu nhiều nhất, kỳ thực là võ giả, Vu Hích, Thương Hỏa Thần, luyện sư, mấy cái này đạo thống. Bất quá đối với ứng, luyện khí sĩ cơ hồ không có nhược điểm, bọn hắn nhục thân cường đại, tinh khí dồi dào, pháp lực hùng hồn, có thể điều động thuật pháp, thi triển thần thông, tu hành thần ý, thủ đoạn ngàn vạn, cái này cũng là thủy gia sở dĩ một mực cường thịnh nguyên nhân. Nhưng chỉ giới hạn trong đối với thiên địa chi khí thao túng cùng ứng dụng bên trên, luyện khí sĩ kém xa Tích Tắc Vu Hích, chỉ có kế thừa một bộ phận Vu Hích thủ đoạn đạo sĩ, cùng đến từ thiên nhân tự mình truyền pháp mà ra đời Phật môn hòa thượng mới có thể ở trên đây thoáng so sánh được Vu Hích. Giống như là cơ quan sư các loại, tại Thương Châu căn bản là thuộc về tuyệt tích trạng thái, thần triều quá khổng lồ cơ vực, làm được quốc gia này mỗi cái địa phương đều có cơ hội hoàn toàn khác biệt sinh thái, cao kiến đi qua Việt Châu liền cùng Thương Châu hoàn toàn không giống. Loại tình huống này, phi tưởng xuất hiện tại toàn bộ Thương Châu nội thành, cũng là thuộc về vô cùng nổ tung cái chủng loại kia sự tình, làm người khác chú ý cũng là theo lý thường đương nhiên. Nghe thấy được Bách Tinh Chi lời này, Tả Ngạn hơi hơi gật đầu. Vị kia thiên nhân hắn cũng đã được nghe nói, là thủy gia công tử Thủy Thương Thương lão sư, nghe nói chưa từng sát sinh, cũng rất ít quan hệ thế tục, hắn cũng nhận biết đối phương, là một cái vô cùng ôn hòa, cũng vô cùng lạnh lùng thiên nhân. Lạnh nhạt đến tình cảnh Tả Ngạn đều cảm thấy hắn có chút máu lạnh, dù là trông thấy địa ngục tầm thường chẳng cảnh, mặt cũng không đổi sắc, tâm cảnh không gợn sóng chút nào. Hắn kỳ thực là biết thiên nhân phi tưởng tới sự tình, chỉ là không nghĩ tới, đối phương tới đây, lại là vì tìm cao kiến. Phi tưởng cũng không phải lần đầu tiên tới cổ chiến trường quan sát, trước đây vẫn điều tra nghiên cứu qua nơi này hoàn toàn, ngàn năm tiền các loại đặc thù giống loài, bởi vậy Tả Ngạn không có đem hai chuyện này liên hệ tới, dù sao cao kiến cùng phi tưởng tựa hồ không có cái gì quá nhiều liên hệ. Chỉ là, Bách Tinh Chi tiểu nói này, hắn cũng cảnh giác. Mặc dù thiên nhân phi tưởng cùng cao kiến không có gì quá nhiều liên hệ, nhưng bọn hắn trên thực tế cũng là tiếp xúc qua, bởi vì thủy thương thương quan hệ, phi tưởng đã từng trợ giúp cao kiến, ở trên người hắn hội chế quỷ tử mẫu thần thần tướng, đem Thương Châu ngoại thành cái tiêu nghiệt anh cho xua tan. Cái này kỳ thực không coi là cái gì, phi tưởng đối với rất nhiều thế gia người cũng vẽ qua loại này sau lưng thần tướng, trong đó cũng có chút là Tả gia gia nô, chỉ là có chút người không có tiếp tục kiên trì, có chút thì kiên trì nổi, chuyện này cũng không có bị quá mức xem trọng. Dù sao cũng là việc nhỏ, tường tình gặp chương 61, bất quá toàn chỉnh Tả Ngạn cũng không có lộ ra biểu tình gì, với hắn mà nói, thì nộ không lộ đã là bản năng một dạng sự tình, mặc kệ chuyện gì phát sinh, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc cũng là cơ bản tố dưỡng. Đây là xem như Tả gia khi xưa người cầm lái nên có hàm dưỡng. Mấy ngày trước thảo đơn tuần đặc thù sự kiện mà thôi. Thì ra là thế, cao kiến còn cùng thủy gia cái kia thiên nhân có một chút quan hệ a. Vậy ta biết, Bách tướng quân, đa tạ, có cơ hội có thể thưởng tới uống trà. Tả Ngạn suy tư một hồi, cười đối với Bách Tinh Chi nói. Mà Bách Tinh Chi thì biểu lộ lạnh nhạt, thường tới thì không cần, ta đối với các ngươi thế gia không có cảm tình gì, cáo tử. Bách Tinh Chi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Mà lúc này đây, Tả Ngạn lại gọi lại Bách Tinh Chi. Hắn đứng dậy, hướng về phía Bách Tinh Chi bóng lưng nói, Bách tướng quân, ngươi ăn thịt heo thời điểm, biết ăn huyết bột tử thì sao? Huyết bột tử thịt cũng chính là cao kiến nói tới bạch huyết thịt tục xưng là huyết bột tử, là heo cổ trung quanh một vòng hương vị rất kém cỏi, cảm giác cũng kém, còn có một cỗ tao khí bộ vị. Thế là Bách Tinh Chi nói, đương nhiên là không ăn, bình thường đều là cắt mất ta. Tả Ngạn thì nói tiếp, nhưng huyết bột tử thịt là tinh khí hội tụ địa phương, rất trọng yếu, nếu như cắt mất mà nói, sẽ thay đổi rất suy yếu, dễ dàng bệnh, bị bệnh liền tốt không được, heo muốn sống sót đi thì nhất định phải có vật này. Thế nhưng là ngươi sẽ không ăn huyết bột tử thịt, ai cũng sẽ không ăn, còn có thể cảm thấy vật này rất ác tâm, đại khái cũng chỉ có đồ tể sợ lãng phí, lại giữ lại chính mình ăn, hoặc y cầu a. Tả Ngạn giống như là cảm khái một dạng nói, thế ra chính là thần chiếu huyết bột tử thịt ta. Bách Tinh Chi không đáp lời, chỉ là đi lên phía trước đi, nhưng hắn lặp lại một câu, cũng đừng cảm thấy ta là đang giúp các ngươi. Tốt, ta biết. Tả Ngạn gật đầu. Cao Kiến hẳn là sẽ tại đêm mai xuất phát, ta nhìn thấy hắn đi tìm Phí Công đại phu, hẳn là đi muốn một chút gia tốc khôi phục dược vật, hắn muốn về Thường Châu đi điều tra những thứ này quỷ một chỗ luyện chế thành than chân tướng. Hắn đoán chừng đã đoán được những thứ này quỷ mục có quan hệ với ngươi. Bách Tinh Chi bổ sung một câu, sau đó trực tiếp rời khỏi ở đây. Tả Ngạn nhìn xem Bách Tinh Chi bóng lưng, cùng mình đoán cũng lầm. Bạch Tinh Chi không hề nghi ngờ rất chán ghét Thế Gia, nhưng hắn lại hâm mộ Đấu Kỵ Thế Gia, hắn sở dĩ chán ghét con em Thế Gia là bởi vì hắn không phải con em Thế Gia. Như vậy đối với Cao Kiến loại này có thể leo lên Thủy Gia, lại có thể leo lên Câu Gia người, hắn chắc chắn sẽ không rất ưa thích. Như vậy, cho hắn rội ra tả ra cành ô liu, hắn nói không chừng liền sẽ bỏ lên. Đến mức Cao Kiến đi Thương Châu xem quỷ một tình huống, ha ha, hắn sẽ chết ở trên đường. Mà Cao Kiến bên này, tại một buổi tối, hắn thừa dịp bóng đêm, đích xác xuất phát. Trấn Ma Ti ở mảnh này cổ chiến trường đại doanh cũng không phải phong bế, mà là người đến người đi, mỗi ngày đều lại có rất nhiều người ra ra vào vào. Cao Kiến ở trong đó cũng không thu hút, hơn nữa hắn cũng không có náo ra cái gì động tĩnh rất lớn. Cưới lên Tẩu Long, không có bay, cũng không có để cho Tẩu Long rất hoa trường phun lửa bước trên mây mà đi, thậm chí Tẩu Long theo bản năng muốn phun lửa nhà khói, lập tức tê minh, bắt đầu chạy trốn thời điểm, đều bị Cao Kiến một đấm cho đập trên đầu cho đập ngừng. Tẩu Long rõ ràng có chút ngộng, ủy khuất khuất dừng lại, giảm bớt tốc độ, đi chậm chậm hướng mặt ngoài đi, tốc độ cùng phổ thông linh mã không có gì khác biệt. Về sau có rất nhiều cơ hội để ngươi chạy, bây giờ cũng đừng trương dương. Cao Kiến đối với Tẩu Long nói, tiếp đó sờ lên trên đầu nó bao, ăn nhiều như vậy đồ tốt, ngươi sẽ không cảm thấy đều cho ngươi lãng phí à? Cao Kiến nói như vậy lấy, đã nhìn thấy Tẩu Long lại vui mừng. Ngựa a, thật đúng là dễ hiểu. Bất quá, bây giờ nhìn lại, Tẩu Long tựa hồ có quái hóa biểu hiện, cũng coi là chuyện tốt. Ai nhìn Tẩu Long dáng vẻ, hắn rất có thể bởi vì ăn Cao Kiến giết những yêu thú kia thịt, ăn dương khí dồi dào, lại thêm mỗi ngày chạy tập kích rèn luyện, sắp mở ra thiên trung, xem như thiên mã. Hắn trời sinh thần nhốt tam khiếu bên trong chỉ có nê hoàn, không có ngọc trầm cùng bách hội, tinh quan thì ba cái toàn bộ có, khí nhốt thì chỉ có mệnh môn, không có vĩ lư cùng khí hải. Nói cách khác, thiên mã bản thân chỉ có một quan ngũ khiếu, nếu như không hóa hình, hoặc dùng thủ đoạn khác tăng thêm cái khác khiếu huyệt, như vậy hắn tối đa cũng chính là lục cảnh. Bất quá những cái kia đều quá xa, có thể mở ra thiên trùng, đã tương đối lợi hại, dù sao thiên mã bản thân đã rất mạnh mẽ, yêu hóa cùng quái hóa bản thân cũng là đang gia tăng những thứ này đã có cường độ. Yêu hóa là thần nhốt khai khiếu, từ nay về sau khai linh trí, có thể suy xét, mà quái hóa nhưng là phương diện khác tăng cường, nhưng cũng sẽ không biến thông minh, biến có thể suy xét. Dạng này đưa đến, yêu thú trên thực tế là một chủng tộc, có chính mình khu quần cư cùng thế lực, vẫn phát triển ra văn minh, mà quái thú chỉ là đơn thuần bốn phía du đãng cường đại dã thú mà thôi. Nhưng Đầu Long bản thân cũng rất thông minh, đây là chủng tộc ưu thế, bởi vậy, hắn quái hóa sau đó, một chút suy nhược chủng tộc, tỉ như côn trùng, lưỡng cảnh sau đó đều chưa hẳn có thể so sánh Đầu Long càng mạnh hơn. Liên cung nhân tộc, chân long, kỳ lân, phượng hoàng so sánh một dạng, xem như vạn vật linh trưởng, những thứ này chủng tộc không vừa thần nuốt, bọn hắn một dạng so đại bộ phận yêu vật yêu hóa sau đó còn muốn thông minh. Đồng thời, chân long so sánh nhân tộc, liền coi là đều đầu góc châm chạm, chân long vẫn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đây chính là chủng tộc khác biệt, hậu thiên tu hành cùng tiên 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 phú là hai chuyện khác nhau, là hâm mộ không hết. Mà thiên mã cái chủng tộc này, kỳ thực coi là rất tốt, vẹn vẹn nhìn hắn đầu góc châm chạm thời điểm, có thể tựa ở liều mạng một lần tình huống phía dưới nhục thân ngày đi bạn giảm, bình thường trạng thái ngày đi 2000 giảm, còn có thể bay, liền có thể cảm thụ được thân thể của nó cường độ. Mở thiên trung sau đó, tinh khí càng đầy, thể lực càng là để thăng cực lớn. Tranh thủ mấy ngày nay đã đột phá à, đến lúc đó ta cho ngươi thêm làm một chút đồ vật tới ăn, thiên trung loại này khiếu huyệt, dựa vào ăn dựa vào luyện cũng là có thể cứng rắn mãng đột phá. Cao Kiến vô vô ngửa cổ, nói như thế. Đầu Long bây giờ đang sắp đột phá, tốc độ cũng so ban đầu nhanh hơn không ít, Cao Kiến cảm thấy, nếu là về sau đột phá đến một cái trình độ, có hay không có thể trong vòng một ngày chạy mấy chục vạn bên trong a. Đầu Long cũng không biết nghe không hiểu, ngược lại mang theo Cao Kiến, ở trong màn đêm bắt đầu lao vụt. Thương Châu đô thành khoảng cách cổ chiến trường, đại khái hơn một vạn dặm, lần trước Tẩu Long ngay tại phấn khởi tình huống phía dưới chạy cả ngày, bất quá lần này Cao Kiến nhưng không có nhiều yêu thú như vậy tinh huyết cho hắn ăn, cho nên sẽ chậm một chút. Chương 146, âm thầm lộ ra, 3, chương 146, âm thầm lộ ra, 3, nếu để cho Tẩu Long lấy phổ thông tốc độ chậm rãi tản bộ qua đi, đoán chừng cần trên dưới 4 ngày. Mà nếu như gia tốc, để cho Tẩu Long một đường lao nhanh, không tiếc mã lực tình huống phía dưới, hẳn là sẽ vào ngày mai buổi trưa đổi tới Thương Châu đô thành, không coi là quá chậm. Chỉ là đại giới là Tẩu Long có thể sẽ chết, tươi sống mà chết. Thiên mã vẫn là rất yếu ớt. Cao Kiến điều hòa rồi một lần, hắn chuyên môn buổi tối thừa dịp Tẩu Long thể lực dư thừa thời điểm, một đường lao nhanh đến nửa đêm, mã lực chống đỡ hết nổi thời điểm, giảm bớt tốc độ, trên đường tìm địa phương nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi đến buổi sáng, đại khái hơn 2 canh giờ, sau đó lại ra tốc chạy, cuối cùng tại xế chiều lúc hoàng hôn đuổi tới Thương Châu đô thành. Vô cùng kế hoạch hoàn mỹ. Đối với Tẩu Long tới nói cũng sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, bởi vì có giao châu có thể giúp hắn tích gió, không đến mức đại bộ phận sức mạnh đều lấy ra đối kháng lực cản của gió. Bất quá, cho dù là dạng này, hắn khả năng cao lại đi rất nhiều cái cân chính là, loại này cực tốc lao nhanh đối mã cơ thể áp lực vẫn rất lớn, sau đó phải cho hắn thật tốt bù một phía dưới, ăn chút đồ tốt. Chỉ là không có Bạch Sơn Giang thủy tộc, phải hảo hảo suy tính một chút những yêu thú kia thịt làm như thế nào làm, từ nơi nào làm. Cao Kiến vừa suy nghĩ, một bên rời đi đại doanh, nhìn phía sau cơ hồ đã không nhìn thấy, tiếp đó đột nhiên bắt đầu gia tốc. Phía trước Tẩu Long lưu lưu đạn đạn, rõ ràng khó chịu, thân thể của hắn biến cường tráng sau đó, hắn vẫn luôn không có toàn lực lao vượt qua. Lần này cuối cùng có thể vui chơi chạy, đã thấy hắn bắt đầu gia tăng tốc độ, theo chung quanh cuồng phong thổi, móng cùng mặt đất âm vang va chạm, rung động âm ầm, mỗi một lần gia tốc đều có thể phát ra quanh mình, là lần này lưu chỉnh cung cấp không bao giờ ngừng nghỉ nhạc đệm khúc. Nhưng mà rất nhanh, phong thanh liền biến mất, chỉ còn lại tiếng vó ngựa. Tẩu Long lấy so Cao Kiến tưởng tượng nhanh hơn tốc độ hướng phía trước phi nhanh, sau khi mất đi gió ngăn, hắn so Cao Kiến dự liệu phải nhanh hơn ước chừng 2 thành. Lấy cái tốc độ này mà nói, Tẩu Long liền có thể nghỉ ngơi nhiều một giờ. Chuyện tốt, chuyện tốt. Cao Kiến tâm tình vô cùng tốt, vì vậy tiếp tục khống chế giao châu, hướng phía trước phi nhanh. Nói thật, cái này cũng rất mệt mỏi. Khống chế giao châu bản thân cũng là cần tinh lực, không phải cầm liền tùy tiện khống chế, mặc dù cũng không cần sử dụng khống chế sức gió pháp lực, nhưng tiêu hao chính là tâm thần hoặc gọi tâm lực. Nhưng mà còn tốt chính là, Cao Kiến đã lái ra cùng, tâm lực dồi dào, tinh không chỉ mà thần không mệt mỏi, sẽ không tùy tiện liền bị mệt chết, một đêm mà thôi, mặc dù sẽ hơi mệt, nhưng cũng còn tốt. Dọc theo đường đi, Cao Kiến người khoác xương đêm, đỉnh đầu đầy sao, nhanh chóng rời đi cổ chiến trường. Hạ xương loại vật này cũng thật ly kỳ, bởi vì tại thiên địa chi khí ngưng trệ sau đó, vốn là liền hạ xương đều biến mất. Cái gọi là hạ xương, một cái thiên sữa, một cái thiên rượu. Bởi vì dạ khí lấy vật là lộ, Ngọc Thiên biết, thiên chi nước bọn, phía dưới chỗ nhuận bạn của ta. Gọi là thiên rượu ngưng cam lộ, mây khói xa ngút ngàn dặm hai bên trong chính là như thế. Cho nên, dưới tình huống bình thường, tại không có điều tiết khống chế thời tiết địa phương, thì sẽ không đản sinh hạ xương, bởi vì dạ khí bản thân cũng đã ngưng trệ. Bất quá, tại cổ chiến trường thu phân chi khí, cùng với Thương Châu bình thường bị Vu Hích điều tiết khống chế thời tiết địa giới, hai người đường ranh giới bên trên một loại nào đó tương tự với cửa sông phong một dạng địa phương, Cao Kiến xuyên qua tầng này cửa sông phong liền để trên người hắn trong nháy mắt xuất hiện một tầng hạ xương. Loại này cửa sông phong liền tương tự với phân biệt rõ ràng lúc biểu hiện ra hình thái, biểu hiện là hai loại nước thể ở giữa hình thành tương đối rõ ràng giới diện, tương tự với kinh hà cùng vị hà một bên rõ ràng, một bên chọc trạng thái. Đánh vỡ tầng này giới hạn vẫn rất thoải mái. Là thu phân cùng bạch lộ sao? Cao Kiến phỏng đoán lấy chính mình một thân này hạ xương nơi phát ra. Thu phân bạch lộ, hàn khí tăng trưởng, vừa vặn gặp phía ngoài đông khí, hai người chạm vào nhau, xô ra một thân hạ xương. Dạ khí va chạm đến đông khí, thế mà lại sinh ra hạ xương tới, vừa học đến. Cao Kiến tâm tình không tệ. Đủ loại tức giận lưu chuyển, ngũ hành biến hóa, thực sự là huyền diệu. Nghe nói, ngũ hành cũng không chỉ là năm loại vật chất, năm loại khí, mà là đại biểu vật chất năm loại trạng thái. Mộc viết đúng sai, hỏa viết viêm bên trên, thổ viết việc đồng áng, kim viết tư cách, nước viết nhuận phía dưới. Điều này nói rõ mộc hành đại biểu lớn lên, năng lực biến hóa, hỏa hành đại biểu ấm áp, lên cao đặc tính, thổ hành đại biểu sinh hóa, chịu tải, chịu nạp năng lực, kim hành đại biểu rơi xuống, túc sát, thu liễm tính chất, mà thủy hành đại biểu thoải mái, chuyến bể, lạnh, bế dấu trở tính chất. Điều này nói rõ, ngũ hành cũng không phải là vật chất, mà là một loại quy luật, một loại bản chất của sự vật, giống như là chất lượng, bước sóng một dạng thuộc về sự vật bản chất một loại đặc tính. Mà giờ khắc này là ban đêm, thiên địa sinh ra dạ khí thuộc về hạ xuống lạnh lại đụng phải đông khí, cũng là lạnh tính chất, hai người tăng theo cấp số cộng, liền sinh ra thủy khí, thế là liền một thân đều phụ thêm hạ xương. Cái này cũng là ngũ hành biến hóa một loại. A Cao Kiến chỉ cảm thấy, chính mình tựa hồ vừa học đến vật rất quan trọng, đối với ngũ hành sinh khắc lý giải tựa hồ cũng càng sâu. Thật là sống đến già học đến già a, mỗi thời mỗi khắc, tựa hồ cũng có thể từ ngoại giới học được đồ vật. Cao Kiến phở tở tẩy, thể nội ngũ hành chi khí điều động, hạt xương trong tay hắn ngưng kết, tiếp đó lại tiêu tan thành khói trắng. Đây là hắn lợi dụng chính mình ngũ tạng ngũ hành chi khí ngưng tụ nội khí, thông qua tâm hỏa đem hạt xương sấy khô. Chuyện tốt, chuyện tốt, mỗi tiến bộ một điểm, liền có thể cảm nhận được khoảng cách mục tiêu gần hơn một chút. Liền tại đây dạng tự hỏi bên trong, rất nhanh, chính là một đêm qua đi. Nhìn lên bầu trời mặt trăng vị trí, bây giờ đã là dần mão giao càng thời điểm, cũng chính là khoảng 4 giờ sáng, mặc dù mặt trời còn không có nối lên, nhưng đã có yếu ớt ánh sáng của bầu trời. Sao Kim, cũng chính là Thái Bạch Kim Tinh, đã bắt đầu lập lòe, tỏ rõ lấy một ngày sắp bắt đầu. Tẩu Long đã chạy hưu khí vô lực, thở hổn hển sẽ bụng, toàn thân mồ hôi ra như máu, phản phất mới vừa từ trong vũng máu bỏ ra tới một dạng. Tốt, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, đến sớm lâu như vậy, liền nghỉ ngơi 3 canh giờ a, đợi đến giữa trưa lại xuất phát. Cao Kiến liếc mắt nhìn sắc trời, nói như thế. Tẩu Long chậm một hơi, nhảy dựng lên, đem Cao Kiến từ trên lưng đánh xuống tới. Cao Kiến lật ra cái bổ nhào, vững vàng rơi xuống đất. Bên này có rừng, còn có một dòng suối nhỏ, ngươi liền tại đây bên cạnh nghỉ một chút ta, bên kia hình như có dấu vết người, ta đi xem tình huống. Cao Kiến đối với Tẩu Long chỉ dòng suối nhỏ. Tẩu Long cũng không do dự, trực tiếp nhảy tiến vào trong nước, lại nghe thấy xoẹt xẹt một tiếng, không giống như là ngựa vào nước, càng giống là cục sắt đung đỏ bỏ vào trong nước, mặt nước càng là hơi hơi nổi lên bọt khí cùng khói trắng. Mắt thường có thể trông thấy, Tẩu Long biểu lộ một chút liền mềm nhu xuống dưới, đơn giản giống như là đã biến thành loại kia mùa đông ngâm trong suối nước nóng, khiếp mắt mặt bánh bao. Đối với một thất thần tuấn tiên mã tới nói, vẻ mặt này vẫn rất ly kỳ. Bất quá, Tẩu Long có thể được đến nghỉ ngơi, vậy thì tốt nhất rồi. Cao Kiến quay người duỗi lưng một cái, kỳ thực hắn cũng thật mệt mỏi, mặc kệ là thao túng giao châu giúp Cao Kiến vừa vặn đi ngang qua một cái thôn, đi bên kia ngồi một chút à, thuận tiện đi giết điểm yêu quái. Bây giờ Thương Châu, mặc kệ là cái gì địa phương tồn tại, chắc chắn đều có thổ địa thần, sơn thần, hay là thủy thần, đây đều là tả gia thế lực đưa đến, cũng là bọn hắn huyết tế thể hệ trọng yếu một vòng. Đơn giản liền cùng mỗi cái thôn đều có thôn trưởng một dạng phổ biến, sơn thần cùng thổ địa loại này cơ sở thần linh, là tả gia trưởng khống toàn bộ Thương Châu địa giới cơ sở thế lực mấu chốt, là đầu này quái vật khổng lồ cảm giác Thương Châu mỗi một cái nhỏ bé động tĩnh xúc tu. Một cái thôn, liền đại biểu có một cái sơn thần, liền đại biểu Tẩu Long lúc nghỉ ngơi, mình còn có thể cho hắn thêm một cái cơm. Nói đến, ngựa lại có thể ăn thịt, vẫn rất thần kỳ. Bất quá Cao Kiến trước đó cũng đã gặp ngựa đem đi ngang qua con gà con nai ăn, nghĩ đến chỉ cần có cơ hội có thể ăn thịt, chỉ sợ không có động vật có thể cự tuyệt ta, thế giới này chính là như vậy tàn khốc à, mạnh được yếu thua, liền Thương Châu bây giờ huyết tế, thế gia trị thế hiện trạng, cũng là bởi vì đầu này nguyên nhân mà xuất hiện. Chỉ có điều, Tất nhiên mạnh được yếu thua, như vậy đương yêu vật cùng những thứ này thần linh trở thành nhỏ yếu một phương, bọn hắn cũng phải bị ăn, nếu không, chẳng phải là lộ ra sông tiêu. Thế là Cao Kiến xách theo vỏ đao, đem đao treo ở bên hông, hướng về bên kia đi đi. Bây giờ dần Mão Giao nhận thời gian, không sai biệt lắm là rạng sáng 4 giờ nhiều, lúc này, kỳ thực đã là muốn rời giường làm việc nhà nông thời gian. Cao Kiến đã có thể trông thấy, có không ít người đang tại làm việc. Nếu như là mùa hè, lúc này liền muốn rời giường, lý trong ruộng hoang uế, trừ cỏ dại, trừ sâu các loại, thừa dịp trong khoảng thời gian này có chút ánh sáng, không đến mức hoàn toàn tối, tương đối mát mẻ, thời tiết nóng không có lên tới, trước giữa chưa làm xong việc, dạng này giờ ngọ liền có thể nghỉ ngơi, mà không cần treo lên liệt dương làm việc nhà nông. Nếu là không làm xong, vậy coi như phải gặp lao tội, treo lên liệt dương làm việc đồng áng, nhẹ thì làn da bỏng nắng chốc ra, từng tầng đi, vừa ngứa vừa đau, nặng thì trực tiếp bị cảm nắng, làm không tốt liền chết. Bị cảm nắng là sẽ chết người đấy. Mà tại mùa đông thời điểm, đối với nông dân tới nói, lúc này cũng muốn rời giường, vì xử lý linh tài. Đối với thần triều nông dân tới nói, lương thực sản lượng không phải vấn đề gì, tại nông gia tu sĩ sửa đổi linh trùng trước mặt, mâu sinh động một chút lại chạy 3000 cân, 5000 cân đi. Bất quá, trên thực tế còn rất nhiều người chịu đói, bởi vì thần triều thuế phụ cực kỳ chi trọng. Hơn nữa nộp thuế phương pháp cũng không phải tiền tài, mà là linh tài, giống chú quả, hoàng tinh, rễ số đỏ, từ trường khanh các loại. Quan phủ hàng năm đều có thể phát hạ linh tài hạt giống, yêu cầu đưa trước nhất định phân ngạch linh tài, hoặc dùng yêu thú tài liệu các loại tiến hành bổ túc. Cứ như vậy, thần triều nông dân chỉ có rất ít tinh lực đi chiếu cố lương thực. 10 mẫu đất, có thể có một mẫu loại ăn cũng rất không tệ. Bất quá, thần triều đối với cái này thẻ rất nhiều chết, dùng nông dân kẹt tại ăn không đủ no không đói chết giai đoạn này, cũng không đến nỗi tạo phản. Cho nên, nhiều năm như vậy, vẫn luôn rất bình ổn. Nghĩ như vậy, Cao Kiến bước vào trong thôn trang. Vừa mới đi vào, đã nhìn thấy một tôn thần linh. Chương 147, lập pháp, 1, chương 147, lập pháp, 1, thần triều thuế phú, không lấy tiền, không thu lương, là thông qua linh tài, yêu thú tài liệu các loại tiến hành nộp. Đối với cái này, thần triều đám nông dân nộp thuế phương pháp có rất nhiều. Biện pháp đơn giản nhất, đương nhiên là cố gắng trồng trọt, đi sớm về tối, tận khả năng để cho linh tài trồng càng nhiều, tốt hơn. Cứ như vậy, linh tài sản lượng đủ, tự nhiên là có thể đưa trước thuế. Có chút rất lợi hại nông dân, xử lý hoa màu rất có chính mình một bộ, không chỉ có thể đưa trước thuế, còn có thể còn thừa một chút, lấy ra chính mình ăn, cường tráng gân cốt, hoặc cầm đi bán đi, đổi thành tiền. Đương nhiên, tự nhiên cũng có một chút thằng xui xẻo hoặc trồng trọt loại không tốt, trồng ra linh tài còn chưa đủ nộp thuế, vậy thì phải tự nghĩ biện pháp bổ túc, đi nơi khác mua được cũng tốt, ngược lại thuế là không thể thiếu, bằng không rất dễ dàng không cho ngươi ruộng đồng trời mưa. Thật là không cho ngươi ruộng đồng ngươi có thể rõ ràng trông thấy, trên trời đang đổ mưa, bên cạnh ngươi một trượng nhà hàng xóm ruộng uống no nước mưa, chỉ có ngươi ruộng là tinh, một giọt mưa cũng không có, mây mưa ngay tại cái kia địa phương chụp cái động đi ra. Cái này cũng là thần linh uy năng, tả ra thủ hạ thần linh chính là có thể làm đến loại sự tình này. Vì ngăn chặn loại sự tình này, xem như bình dân, không thể làm gì khác hơn là tất cả nghĩ biện pháp. Ngươi có khả năng, rèn luyện gân cốt, cường tráng thể phách, đi trong núi rừng săn giết yêu thú, dùng yêu thú tài liệu tới bổ túc thuế phụ, còn có thể để cho người trong nhà ăn chút thịt. Bắt dị xà gạt thành tịch làm chống đỡ thuế, đả hổ dùng ra hổ chống đỡ thuế, cũng là thao tác thông thường, thần triều nông dân cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, đám này tiểu siêu nhân tại rất nhiều yêu thú trong mắt chính là la sát quỷ. Bất quá đối với ứng, nếu như bọn hắn vận khí không tốt, cũng sẽ chết tại trong tay yêu thú, đây là một hồi sinh tồn chi chiến. Còn có chút đâu, thì lại lên núi hái thuốc, leo núi bước lên suối, hoặc phí sức tìm mỏ, khai quật khoáng thạch, những thứ này cũng là linh tài, cũng có thể cầm đi nộp thuế. Chỉ cần ngươi có thể giao nộp thuế, thần triều sẽ cho ngươi cung cấp bình thường thời tiết, hết thảy đều là như vậy an ổn. Bất quá chỉ là hơi mệt. Đi săn, đào quáng, lên núi hái thuốc, những thứ này chỉ là suy nghĩ một chút liền biết có bao nhiêu khổ cực nguy hiểm mệt nhọc, từ không cần nói thêm. Chỉ nói trong thôn trồng trọt, chúng linh tài xem trọng cũng rất nhiều, cho nên nhất định phải sáng sớm, cả ngày xử lý mới được, trong đó không thiếu liền cần tại mùa đông rạng sáng tiến hành chỉnh lý. Giống như bây giờ, rõ ràng là mùa đông rạng sáng, liền đã có người thật sớm ở đây trừ xương, thanh lộ, bảo đảm dưỡng linh tài. Mặc dù bọn hắn tay của mình đều tràn đầy đứt ra, vẫn còn đang không ngừng lay xương diệp, miễn cho linh tài bị đông cứng xảy ra vấn đề tới. Tay có thể khôi phục, linh tài xảy ra chuyện thế nhưng là không khôi phục được. Tình huống tương tự, còn có thể xuất hiện khi thu hoạch quý, thần linh đột nhiên muốn an bài nói là phía trên dưới sự yêu cầu mưa. Loại tình huống này không phổ biến, nhưng cũng sẽ phát sinh, nguyên nhân không chắc. Lúc kia, mặc kệ là thời gian nào, trời tối không tối, liền coi là trên mặt đất lớn nào, cũng phải treo lên ra đi thu hoạch, nếu không, giao không nộp thuế, cũng chỉ có thể bán con bán cái. Chỉ là tại Cao Kiến xem ra, tình huống hiện tại có chút không đúng kỉnh. Cao Kiến trông thấy, cùng bọn hắn cùng một chỗ lao động, còn có một cái hồ ly. Hẳn là hồ ly, chỉ là hóa hình thuật học không tới nơi tới chốn, nhìn xem là nữ nhân, nhưng lỗ tai, cái đuôi đều thu không về đi, có thể trông thấy móng tay cũng còn có chút móng vuốt bộ dáng. Yêu vật hóa hình cũng là muốn học, cũng là một loại thuật pháp, thiếu hóa hình pháp hoặc hóa hình thuật. Tại cực kỳ lâu phía trước, kể từ bị yêu tộc các thủy tổ sáng tạo ra sau đó, xem như một loại vì để cho trời sinh chưa đủ động thực vật nhóm đi mô phỏng hoàn mỹ vạn vật linh trưởng nhóm thân thể một loại thủ đoạn. Từ trước đến nay lưu truyền rộng rãi, trên cơ bản hơn 9 thành yêu vật đều có thể. Chỉ là hóa hình đến không tới nơi tới chốn, cái này thì nhìn người tài nghệ. Trước mắt cái này cái yêu vật, rõ ràng chính là không tới nơi tới chốn, rõ ràng có thể trông thấy yêu dị cảm giác, thân thể đường con mặc dù đại khái đã là hình người, nhưng lỗ hai cùng cái đôi quả thực không cách nào coi nhẹ. Hơn nữa, trên người đối phương còn tản ra cao kiến rất tinh tường hương hỏa khí. Đây tựa hồ là chứng minh đối phương sơn thần của nơi này. Vì cái gì? Đang làm việc nhà nông. Cao Kiến đao đều chuẩn bị xong. Tàu Long bữa ăn này sẽ không thêm không được a. Cao Kiến do dự đứng ở cửa thôn. Bất quá, vẫn là bị phát hiện. Đại nhân. Bên kia có thể trông thấy mấy cái nông dân đều căng tới ánh mắt. Theo một người phát hiện, rất nhanh, giống như là phản ứng dây chuyền, trong ruộng người nhao nhao đứng thẳng lưng lên, toàn bộ đều phát hiện một người mặc áo vải nam nhân đứng tại cửa thôn. Không giống như là nông dân. Nông dân có đôi khi cũng sẽ bội đao, nhưng bình thường đều là đao bổ tuổi loại này có thể mở đường, còn có thể làm việc, cũng có thể giết người loại hình. Giống như là Cao Kiến loại này mà kiểu dài chiến đao cũng không thích hợp thường ngày sinh hoạt sản xuất, chỉ có thể lấy ra giết người. Hơn nữa mặc quần áo cũng rất tinh tế, cũng không phải phá vải bố dệt thành quần áo, thậm chí là toàn thân áo đen, điều này nói rõ y phục này là dùng rất tốt thuốc nhuộm. Tiện nghi nhất thuốc nhuộm lá cho than cùng màu trảm, vải xanh quần áo cũng là thảo dân nhóm thường nhất mặc, mà Cao Kiến loại này áo đen, giá cả tương đương không tiện nghi. Loại này màu đen, không tiện nghi lại muốn dùng thiết tương tới nhiễm, cần lấy gì xét khối sắt ngâm dấm, ngâm một tháng trở lên mới có thể được đến thiết tương, mà một thùng thiết tương căn bản nhiễm không được một thất vải liền sẽ hao hết sạch, cho nên cắt may một bộ quần áo này xuống, như thế nào cũng phải hơn ngàn tiền. Quần áo là dân chúng trọng yếu tài sản, thời khắc mấu chốt là có thể dùng quần áo đi hiệu cầm đồ đổi tiền, coi là một loại tài sản cố định, cái kia bộ đao, lại thêm cái này thân áo đen, đều đủ để làm cho những này nông dân đánh giá ra. Đây không phải cái gì loại lương thiện. Cao Kiến cùng hắn chung quanh người, cảm thấy hắn mặc một mạc, nhưng tại bách tính trong mắt, những y phục này cũng không phải phổ thông người có thể mặc. Cho nên thật nhiều nông dân đội vàng từ trong ruộng đi ra, cũng không nói hoài tới cái khác, đội vàng chạy đến bên cạnh Cao Kiến tới, rất có tự giác nhau nhau quỳ xuống. Đại nhân, năm nay thuế đã giao rồi, đây đều là đồng chí sau đó vừa mới lĩnh hạt giống, mới vừa vặn nảy mầm đâu. Cao Kiến nhìn xem bọn hắn quỳ trở thành một loạt, lắc đầu. Đây chính là hắn phía trước không muốn tới này chút trong thôn giao thiệp nguyên nhân, bình thường hắn đều là rơi xuống đất, tiếp đó giết thần linh liền đi, trực tiếp đối tiếp quan viên đi, không cho những thôn dân này thời gian phản ứng. Bởi vì Cao Kiến thực sự rất khó ứng phó loại cục diện này. Nhưng lần này khác biệt, nơi này thần linh tựa hồ có chút cổ quái, Cao Kiến có thể rõ ràng trông thấy cái kia không có hóa hình hoàn toàn mặt hồ ly sắc hoảng sợ, dừng ở tại chỗ, tựa như là muốn chạy, nhưng tựa hồ lại cảm thấy chính mình không nên chạy, thế là cứng ngắc ở nơi đó, một mặt không biết như thế nào là tốt bộ dáng. Cao Kiến lắc đầu, đối với những thôn dân kia nói, yên tâm đi, ta không phải là tới thu thuế, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, các ngươi không cần để ý, ta tìm địa phương ngồi một hồi, chờ một lát liền đi. Thốt ra lời này, những thứ này nông dân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Bất kể nói thế nào, chỉ cần không phải tới thu thuế, chuyện kia liền nhẹ hơn một nửa. Thuế phụ, lao dịch, những thứ này đều là muốn mạng sự tình, chỉ cần các lao ra không phải là vì cái này tới, cái kia đồng dạng cũng sẽ không có cái đại sự gì. Cao Kiến cũng có chút dừng lại, kỳ thực hắn nguyên bản đánh coi là tới, một đao chém chết nơi này huyết tế thần linh, sau đó đem thi thể kéo đi, phất phất tay không mang đi một tháng mây. Nhưng trông thấy cái kia hỗ trợ làm việc nhà nông đối phương chưa từng ăn qua người, Cao Kiến có thể kết luận. Rất đơn giản, ăn người là có thể cực đại trình độ tăng tốc hóa hình thuật tiến độ, ăn nhiều mấy người, rất nhanh liền có thể hoàn mỹ hóa hình, biến thành nhân thân, mà không phải giống như bây giờ, vẫn như cũ treo lên thai thú cùng cái đuôi. Đã như vậy, vậy thì coi là a, lão mã thêm đồ ăn gác lại một chút. Ân. Chương 147, lập pháp 2, chương 147, lập pháp 2, cũng không nhất định không muốn gác lại, có thể tại cái thôn này mua chút linh tài, để cho hắn ăn bụng no bụng. Nghĩ như vậy, Cao Kiến tìm một cái địa phương ngồi xuống tới, chuẩn bị mấy người những thôn dân kia làm xong. Nói như vậy, thôn dân chắc chắn là muốn dự trữ qua mùa đông đồ vật, một chút giao xong thuế sau đó còn giữ lại linh tài cũng là như thế. Mặc dù phần lớn đều không phải là cái gì vật phi thường chân quý, bất quá hiệu lực cũng là có, ăn không được yêu thú thịt, ăn chút bổ sung tinh khí linh tài cũng là có thể. Bất quá bây giờ bọn hắn đang bận, đột nhiên để cho bọn hắn mang về nhà mình cũng không tốt, cái này địa phương là đồng ruộng, khoảng cách thôn lạc khu kiến trúc vẫn còn cần đi một đoạn khoảng cách, vẫn là chờ bọn hắn làm xong a vào đồng không coi là quá bận rộn, xử lý một chút xương diệp, hẳn là không đến mức bận đến giữa trưa. Cao Kiến ngồi ở bên cạnh, yên tĩnh chờ. Thương Châu chỗ thần triều tây bắc, khí hậu vẫn là thật lạnh, bởi vì cái gọi là gió bắc quét qua mặt đất bạch thảo chiết khấu. Hồ Thiên tháng 8 tức phi tuyết Thương Châu chỗ này, đã từng chính là hồ địa a bất quá người hồ đã bị chém sạch, ngay tại cổ chiến trường, chém đầu 9000 bạc cấp, ở trên sách sử lưu lại một câu nói. Ở đây bây giờ là thần triều địa bàn. Hắn không có chờ quá lâu. Đại khái sau nửa canh giờ, mặc dù những thứ khác nông dân vẫn còn bận rộn, nhưng vị kia thổ địa thần, cái kia hồ ly cũng đã thu thập đồ đạc, hướng về Cao Kiến đi tới. Cái này khiến Cao Kiến bất động thanh sắc đem đến gần bảo đao, nhưng cũng không có biểu lộ ra cái gì quá lớn ý, nhìn xem chỉ là đưa tay tùy tiện tìm địa phương vừa để xuống mà thôi. Cái kia hồ ly khoảng cách Cao Kiến càng ngày càng gần. Cao Kiến suy tư một chút, đứng dậy, chủ động nói, gặp qua này phương thổ địa. Mượn nói chuyện trong nháy mắt, Cao Kiến hoàn toàn thấy rõ ràng đối phương tình huống. Đúng là hồ ly, tóc là màu đỏ, lọn tóc cùng đuôi sao đều có một túm lông trắng, bất quá trên người có thanh khí, không chỉ có là không ăn qua thịt người. Nàng từ tu hành đến nay, thậm chí chưa ăn qua thịt. Không phải, ngươi là hồ ly ải. Tướng mạo chính là điển hình hồ yêu, tay chân nhu tiêm, da cơ bánh chán, mặc dù dáng người lồi lõm, nhưng bởi vì trên người mặc là phổ thông vải xanh quần áo, khí chất cũng rất mộc mạc, cho nên cũng không bao nhiêu mỹ thái, nhìn xem như nông gia tiểu muội, ý như là chim non nép vào người, để cho người ta không cảm thấy nguy hiểm, chỉ cảm thấy hắn đáng thương khả ái. Loại biểu hiện này có thể so sánh một mặt mỹ thái nhược trí hồ ly muốn nguy hiểm quá nhiều. Nhưng mà mặc dù da thịt non mềm, nhưng trên tay vẫn có làm việc nhà nông một chút vết tích, có thể nhìn ra được cũng không phải một ngày hai ngày có thể lưu lại. Từ trên người tu hành đạo thống, không phải thần linh. Đối phương cùng Cao Kiến giống, cũng không phải sở trường hương hỏa thần nhất mạch, chỉ là trên thân ký thác hương hỏa khí, tu thành hương hỏa kim thân, chỉ thế thôi. Cái kia hồ ly hướng về Cao Kiến không mình hành lễ, vùi đầu thấp hơn, thận trọng nói, không dám để cho tiền bối nói gặp qua, tiểu thần Bạch Linh Khanh, bái kiến tiền bối. Nói xong, thân thể nàng hạ bái, đem nhược điểm toàn bộ lộ cho Cao Kiến. Thấy thế, Cao Kiến đưa tay rời vào đao, nói, không cần thần trường, ta chính xác chỉ là đi ngang qua mà thôi, bất quá. Ngươi xem như thần linh, làm như thế nào chút như thế không khéo léo sự tình. Thần linh, lại còn muốn đích thân làm việc nhà nông, đây chính là Cao Kiến lần đầu gặp. Liền coi là tâm thật, đơn thuần muốn giúp những thứ này nông dân vội vàng, cái kia cũng chỉ cần thật tốt điều tiết khống chế thời tiết, không cầu huyết thực là được rồi, hà tất tự mình đi làm việc nặng đâu. Trông chọt một chuyện, nơi nào coi là được không khéo léo đâu. Nông sự được mất, liên quan đến cơn no bụng, một cày phế mà tuổi kế mất, thần triều còn nâng cày ngập lễ, như thế thần an lưu du, ta xem như thổ địa, lo liệu những này là bản phận. Tên là Bạch Linh Khanh Hồ Ly nói như thế, thần sắc nghiêm túc đứng đắn. Hơn nữa nàng nói, đột nhiên e lệ đứng lên, cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói, ta thụ hương hỏa, nhưng kỳ thật, ta là giữa đường xuất ra, không phải hương hỏa thần, lo liệu thời tiết còn có sơ hở, lúc nào cũng cho đại gia thêm phiền phức thì ra là như thế. Cao Kiến bừng tỉnh, cái này cũng cùng hắn nhìn thấy có thể đối ứng bên trên. Đối phương là có hương hỏa kim thần, nhưng rõ ràng không phải hương hỏa thần nhất mạch, cũng không thông những cái kia thần thuật, bất quá có thể thao túng thời tiết, lời thuyết minh bản thân tu hành vẫn là có thể thao túng thiên địa chi khí. Là cái gì cân cước mà nói, chưa từng ra tay, Cao Kiến không rõ ràng, nhưng hắn cũng không định tìm tòi nghiên cứu những cái kia. Không cần thiết, cần phải biết người khác tu hành cân cước làm cái gì. Bất quá là một cái nhất cảnh thổ địa thần mà thôi. Thế là, yên lòng Cao Kiến nói, đúng, thôn các ngươi bên trong, ta xem bây giờ trồng chính là kỳ kỳ ủ, còn có đan thang đúng không? Cao Kiến nhìn xem những ruộng đất kia. Là, năm nay quan phủ phát hạt giống là những thứ này, đã liên tục phát mấy năm. Bạch Linh Khanh gật đầu nói. Trong lúc nói chuyện, nàng cũng tại lén lén lút lút đánh giá Cao Kiến biểu lộ. Bạch Linh Khanh rất chột dạ. Cái này đột nhiên xuất hiện võ giả, thật đáng sợ. Mặc dù không có trông thấy đối phương có cái gì chủ động biểu lộ địch ý biểu hiện, đối phương nhìn xem cũng không có cầm đao ý tứ, nhưng nàng tại mấy câu phía trước, rõ ràng phát giác chính mình hình như sẽ chết. Đối phương thiếu chút nữa thì đem chính mình chặn, mặc dù không có chứng cứ, nhưng nàng chính là cảm thấy như vậy. Cho nên, Bạch Linh Khanh đi tới, chủ động đối mặt đối phương, bởi vì nàng phải lên tới. Ở đây chỉ có nàng một cái người tu hành, hơn nữa nàng là sơn thần của nơi này, mặc kệ tới là cái gì, nàng cũng phải đi lên đối mặt, nếu không liên thẹn với một thân này hương hỏa tức giận. Cho nên, mặc dù run chân, toàn thân còn có chút phát run, nhưng nàng cũng không có né ra, mà là thận trọng tới đối mặt trước mắt cái này đáng sợ nam nhân áo đen. Còn tốt, đối phương chính xác không có sát ý, chỉ là nhắc tới linh tài. Là vì linh tài mà đến sao? Bạch Linh Khanh chân run lên, trong lòng lại quanh quẩn lên sầu lo. Cái thôn này chính xác còn có một số dự trữ linh tài, vừa mới ngày mùa thu hoạch, tại Bạch Linh Khanh cùng các thôn dân cùng dưới sự cố gắng, giao thuế sau đó có một chút tồn tại. Vốn là muốn giữ lại, sang năm nhìn xem có thể hay không cầm đi kiếm càng nhiều một điểm. Muốn bị cướp đi sao? Ta cần một chút đan tham, ngươi giúp ta chuẩn bị điểm. Cao Kiến nói, tiền thiếu không được ngươi. Nói xong, hắn chụp cho đối phương 10 kim. Ân, 10 kim. Bạch Linh Khanh ngây ngốc nhìn xem trong tay 10 kim. Đây chính là 10 kim a, đối với một cái nhất cảnh người tu hành tới nói, mười mấy 20 kim, đầy đủ bọn hắn tân tân khổ khổ tích lũy một năm. Hơn nữa, kỳ thực Bạch Linh Khanh một năm vẫn tích lũy không được 10 kim, xem như thổ địa thần, nàng thu vào nơi phát ra kỳ thực rất bần cùng. Những thứ khác thổ địa thần cơ bản đều là dựa vào thôn dân kiếm tiền, dãy bao nhiêu tiền thì nhìn thôn dân cung phụng bao nhiêu, hoặc chính mình có bản lãnh gì có thể ở khác địa phương bù một chút, trừ cái đó ra không có gì khác thu vào. Triều đình cũng sẽ không cho thổ địa thần phát độc lộc, chỉ có một ít tương đối nổi danh sơn thủy chính thần, đại miếu tên xem mới có cơ hội cầm tới triều đình cấp phát, phổ thông thổ địa miếu nhỏ căn bản không người để ý bất quá. Đối với những thứ khác thổ địa thần tới nói, chỉ cần tâm đủ hung ác, tay đủ hắc, một cái thôn hàng ngàn hàng vạn người, thậm chí rất nhiều lớn một chút tồn tại có thể có 2-3 vạn người, chỉ cần từ những thôn dân này trên thân mỗi người trên thân ép một điểm tiền đi ra, một năm xuống cũng gần như có thể góp cái 20-30 kim đi ra cung cấp chính mình tu hành tiêu xài, không sai biệt lắm có thể đạt đến phổ thông nhất cảnh người tu hành bình thường thu nhập thủy bình, Thương Châu nhất cảnh người tu hành đều có thể cầm tới nhiều như vậy. Nhưng Bạch Linh Khanh không có làm như vậy, cứ việc chính nàng cũng biết dạng này rất ngu. Bởi vì, liền coi là nàng không làm như vậy, cũng sẽ không có chỗ tốt gì, nàng cái thôn này mấy ngàn người, liền coi là 10 kim, tán đến mỗi cái thôn dân trên đầu, cũng chỉ bất quá mỗi người 20-30 tiền mà thôi, có thể trải qua tốt một chút, nhưng tốt có hạn. Mà tiền nhiều hơn, đám nông dân đúng là ép không ra ngoài. Bạch Linh Khanh cũng không muốn ép, để cho đại gia tiền đều thuộc về đại gia, kỳ thực rất tốt. Cho nên, nàng rất nghèo. Thất thần làm gì? Không đủ sao? Cao Kiến thúc giục nói. Không phải, quá nhiều, Bạch Linh Khanh nói, đan tham chỉ cần mấy trăm tiền là đủ rồi, mấy trăm tiền, đối với nông dân tới nói là rất lớn một khoản tiền lớn. Liền coi là tại Thương Châu, những cái kia công nhân bốc vác cũng muốn dây bên trên 1-2 tháng mới có thể có nhiều như vậy. Bất quá cái này cũng có thể nhìn ra trồng trọt nông dân cùng Thương Châu ngoại thành công nhân bốc vác, thu vào có bao nhiêu chênh lệch. Thương Châu ngoại thành nát vụn mặc dù nát vụn, nhưng quả thật có thể kiếm tiền a, ở nhà trồng trọt, không bằng tại Thương Châu ngoại thành rời gạch. nếu không làm sao nhiều người như vậy lại giống rác rưởi tràn vào Thương Châu ngoại thành đâu. Vậy ngươi liền cho ta chịu một chút, 100 cân đập nát ngao thành 10 cân, 10 cân ngao thành 1 cân, lại đem 1 cân lẫn vào bột mì cùng đường xoa thành viên thuốc, cái khác nguyên liệu cùng tuổi đốt tiền cũng bao quát ở trong này, không thiếu ngươi, còn lại đều coi là tiền công, đi à, ta ngay ở chỗ này chờ lấy, ta không sai biệt lắm muốn sau 3 canh giờ lại đi, 3 canh giờ hẳn là đầy đủ ngươi nấu chín. Cao Kiến đối trước mắt Hồ Ly nói. Hồ Ly do dự một chút, nhưng nhìn xem trước mắt vị đại nhân này, hình như cũng không phải rất thiếu tiền bộ dáng, nàng suy tư một chút, cảm thấy ăn kẻ có tiền tiền không coi là ăn, thế là gật đầu một cái, lanh lẹ chạy. Cao Kiến nhìn đối phương, trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Quả nhiên, luôn có ngoại lệ, a như là đã xác định đối phương là người tốt, như vậy thì ở đây ngồi chờ a mà Bạch Linh Khanh bên kia, nàng vội vàng chạy trở về chính mình Miếu Sơn Thần. Miếu Sơn Thần nói là miếu thờ, nhưng trừ cửa ra vào một cái lư hương bên ngoài, những thứ khác cùng dân cư quy cách cơ bản không có gì khác biệt, nhưng vẫn là có thể nhìn ra cùng chung quanh hoàn toàn không giống, bốn phía nông dân phòng ở, dùng cũng là đắp đất tường, mà Miếu Sơn Thần nhưng là bằng gỗ, sửa cũng càng xinh đẹp. Bởi vì nàng có tu vi, cho nên sửa càng bền chắc, càng đại, đầu gỗ cũng càng tốt. Những đầu gỗ này cũng là chính nàng từ trong núi rừng kéo về, có thể mệt mỏi. Chương 147, lập pháp 3, chương 147, lập pháp 3, một cái kia lư hương chính là nàng thân là hương hỏa chính thần tượng trưng. Dâm tự giã thần cùng triều đình chính thần khác nhau là cái gì? Đáp án rất đơn giản, đó chính là nhìn có hay không triều đình sắc phong. Nếu có sắc phong, như vậy thì sẽ cho ngươi ghi vào thần linh danh sách, đáp lên quan ấn, cho ngươi thêm phát cái bảng hiệu, lư hương, ngươi liền có thể dùng cái này lư hương tới thu lấy hương hỏa khí, dùng cái này tới tu luyện hương hỏa kim thân. Lư hương là thần triều cung cấp cho những thứ này tổ địa thần miễn phí pháp bảo, cũng là giám sát thủ đoạn của bọn hắn, lư hương thu lấy bao nhiêu hương hỏa cũng là có hạn. Không chỉ nông dân là thần triều thần tử, những thứ này tổ địa thần giống nhau là thần triều thần tử. Trong thiên hạ, Mạc Phi vương thần đi đến trong sơn thần miếu, bên trong còn có một đống lớn tiểu hồ ly, từng cái lông xù tiểu hồ ly dường như là đang tại tu hành hóa hình pháp, bọn hắn cũng dậy thật sớm, có tại trẻ tuổi, có tại nấu nước, có run run cầm đao, lắc hoàng du du dường như là muốn thiết thái, có đông run lẩy bẩy trên giường không chịu đi ra, còn có tại kéo cái kia không chịu ra tới, muốn đem nó từ trong chăn lôi ra ngoài. Bạch Linh Khanh vừa tới, đã nhìn thấy cái kia cầm đao, quá nặng đi, đến mức nó sắp nghiêng đổ. Nàng liền vội vàng tiến lên, thanh đao cầm lên, nói, hồng hồng, để ngươi không nên động đao, các ngươi bây giờ khí lực vẫn quá nhỏ. Cái kia tiểu hồ ly bị khuất khuất, miệng nói tiếng người, tỉ tỉ miệng nói tiếng người, đây là luyện hóa hoành cốt biểu hiện, có thể thấy được đám này tiểu hồ ly đều tu hành hóa hình vật, chỉ là đều không biện pháp biến thành người, tư thế cùng hình thái, cùng thú loại còn không có khác nhau lớn gì. Bạch Linh Khanh không để ý cái kia, nàng lại qua đi đem trong chăn cái kia bắt đi ra, rời giường, lười hàng. Cái kia bị bắt ra tới lông xù ôm lấy tay của nàng, co lại thành một đoạn, phát ra ồm 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 âm thanh, như thế nào cũng không nguyện ý bung ra. Nàng cũng không để ý, đem đối phương lay lái, ném cho một cái khác hơi lớn một điểm, "A Hưng, giao cho ngươi." "Tuân lệnh." "Đại tỷ." Một cái khác lớn một chút hồ ly lập tức nghiêm, cao hứng hô, tiếp đó nhào về phía cái kia dậy không nổi giường, bắt đầu cào nàng nữa, hai cái lông xù cuốn thành một đoạn. Tiếp đó nàng đi đến hậu viện, trông thấy một cái khác hồ ly, bất quá cái này cái đã có thể đứng thẳng đi lại, móng vuốt tựa hồ cũng có thể nắm cầm đồ vật, đang tại trẻ tuổi. Bạch Linh khanh khích lại nói, "Minh Đức, ngươi cũng học được trẻ tuổi." "Ân, không bao lâu nữa, ta cũng có thể hóa hình thành người." Bộ tuổi cái kia hồ ly chống lạnh, ngẩng đầu, kiêu ngạo nói, "Một ngọn núi thần miếu, đơn giản chính là một cái hồ ly ổ, 7, 8 cái tiểu hồ ly, một cái sơn thần lao hồ ly, có nam có nữ, chỉ là nhìn không ra nam nữ, dù sao cũng là hồ ly, khó phân biệt thư hùng." "Minh Đức, ngươi đi giúp ta mang tuổi chuyển tới, nấu nước." "Nấu nước? Là muốn nấu bữa sáng sao?" "Ta lập tức đi." Minh Đức rất hiểu chuyện thả xuống lưới bữa. "Không phải, ta đi cầm đan đỉnh. Hôm nay có đại hoạn." Nàng khoa tay múa chân một cái, lanh lẹ vén tay áo lên, "Ngươi để cho Hồng Hồng đi tất cả nhà, giúp ta đem bọn hắn còn dư lại phơi khô đan tham lấy tới, dùng mua, góp cái 100 cân." Bạch Linh Khanh nói. "A, muốn nhiều như vậy?" Minh Đức hơi kinh ngạc, "Chúng ta mua nhiều như vậy đan tham làm cái gì, lại ăn không được, thu đan tham mấy cái kia lão gia gia muốn đầu xuân lại đến đây đi." "Đại tỷ, ngươi bây giờ liền muốn luyện đan sao? Có người muốn mua, ra thật nhiều tiền. Bất quá muốn chúng ta nấu xong đưa qua đi, tiền đã thanh toán, ngươi cầm đi giao các hương thân đan tham tiền." Bạch Linh Khanh nói, lấy ra một kim, đưa cho Minh Đức. Một kim mua 100 cân làm đan tham, đã dư xài, giá cả có thể so sánh bình thường đắt tiền nhiều, nàng cũng không có chiếm thôn dân tiện nghi. Đến mức còn lại 9 kim, nàng đương nhiên liền thu nhận. Bằng bản sự kiếm tiền, có cái gì không tốt, cũng không thể liền số tiền này cũng chia cho thôn dân a. Tại Bạch Linh Khanh xem ra, bắt được một kẻ có tiền đoan đại đầu, cái kia không dạy phí công không dạy. Nàng lại không phải người ngu, càng không phải là thánh nhân. Đương nhiên, thánh nhân cũng là kẻ ngu. Bạch Linh Khanh lộ ra nụ cười giảo hoạt, dù nói thế nào, nàng cũng là hồ ly. Hừ hừ hừ. Cao hứng sơn thần bắt đầu ở một đám lông xù tiểu hồ ly khắp nơi chạy trốn trong hoàn cảnh, bắt đầu dựng nồi, nhóm lửa, nấu nước. Bọn tiểu hồ ly cũng chạy tới bọn đi, hoặc là hỗ trợ, hoặc là thêm phiền, bắt đầu chính mình quá trình. Mà giờ khắc này Cao Kiến đang nhìn Miếu Sơn Thần chỗ. Miếu Sơn Thần khoảng cách ở đây bất quá mấy trăm mét khoảng cách mà thôi, tại cái này khoảng cách bên trên, Cao Kiến tam cảnh đục thân có thể vô cùng rõ ràng nghe thấy ở trong đó nói chuyện bình thường sinh ra âm thanh. Theo lý thuyết, cái kia mấy cái hồ ly đối thoại, Bạch Linh Khanh trong lòng nhỏ coi là bàn, làm việc ra sức trình độ, bao quát chung quanh nông phu xì xào bàn tán, hắn đều nghe rõ ràng. Dù là Cao Kiến không có mở ra ngọc trầm, cảm giác của hắn vẫn như cũ mạnh hơn nhiều nhất cảnh. Không có cách nào, đối với người tu hành tới nói, bọn hắn tiến hành cao tốc chiến đấu tiền để chính là cảm giác theo kịp, có thể tưởng tượng có thể tiến hành tốc độ siêu thanh chiến đấu Cao Kiến cảm giác có bao nhiêu nhạy cảm. Mỗi một cái khiếu huyệt mở ra, đều có thể toàn phương vị cường hóa thân người tất cả thuộc tính, lại giao phó đối ứng khiếu huyệt đặc tính, cuối cùng lại căn cứ tu hành phép, lợi dụng những đặc tính này. Thí dụ như giang cung, Cao Kiến lai giang cung, là vì cùng nghe hoàn phối hợp, để cho giáng cung vào ở thân chúng mắt thần, dùng cái này tới cường hóa nhục thân, hơn nữa lợi dụng trong đó lòng dạ, có thể để chính mình tâm lực không dứt. Mà tả ra vô ích, bọn hắn mở ra giáng cung, lại là vì có thể để cho bên ngoài thần linh giấu vào thân thể, tu thành dấu thần thuật, đồng thời cũng có thể thông qua tâm lực tới tăng phúc thần tướng cùng mình tự hỏi năng lực. Mà Thủy Thương Thương liền đã từng bày ra cho Cao Kiến qua đối với luyện khí sĩ nhất mạch, bọn hắn mời dạ giáng cung thì chủ yếu là lợi dụng giáng cung tới phụng dưỡng chính mình nguyên thần thân chúng bách thần đều không trọng yếu, chỉ cần nguyên thần có thể có được giáng cung tâm lực tầm bổ, bọn hắn liền có thể dựa vào nguyên thần điều động nguyên khí tiến tới luyện khí. Đây chính là tu hành phép khác biệt mang đến khác biệt, đồng dạng một cái khiếu huyệt muốn như thế nào lợi dụng, tất cả mọi người là khác biệt. Thiên hạ thuật pháp, tu hành phép có ngàn ngàn vạn, ai cũng không giống nhau, diễn sinh ra tới rất nhiều đạo thống đặc sắc, Cao Kiến dù là có huyền hóa thông môn đại đạo ca, cũng không cách nào tận toàn bộ. Thật đúng là hồ ly, bất quá, rất tốt. Cao Kiến thuận miệng tự đủ, hơi lộ ra nụ cười. Có thể gặp được đến người tốt, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Con hồ ly này còn rất khá, mặc dù mang theo giảo hoạt, nhưng cũng không vượt giới, chỉ làm cho người cảm thấy có chút nhỏ thông minh, không làm cho người ghét. Mặc dù là người tốt, nhưng cũng không có quên mình vì người đến tình cảnh ngu xuẩn, cũng ưa thích hưởng thụ, sẽ vì chính mình đi sửa căn phòng lớn, chỉ là sửa nhà ở không có áp bách người khác. Chiếu cố một đám em trai em gái, tự nhiên cũng là muốn vì tiền mà phấn đấu, nhưng cũng không có nghiền ép các thôn dân đổi tiền, nhưng vẫn là sẽ tự mình vụng trộm kiếm chín kim đi ra cất giấu. Nhìn bộ dáng của nàng dường như là biết luyện dược, trong nhà lại còn có đan đỉnh, hẳn là tại dùng luyện đan thuật tại kiếm tiền. Cao Kiến suy nghĩ miên man, chỉ cảm thấy đối phương vẫn là thật không tệ. Không cần quá nghiêm khắc, mỗi người cũng là đại thiện nhân, người tốt, mỗi người cũng là bởi vì chính mình sinh hoạt mà phấn đấu, những thứ này sơn thần tự nhiên cũng là như thế, chỉ cần không áp bách, không khi dễ người khác, đó chính là đại đại người tốt. Nhưng mà, ngay tại hắn suy xét điều này thời điểm, đột nhiên, Cao Kiến phát giác miếu sơn thần cửa ra vào lương hương, xảy ra dị động. Cái này khiến hắn lập tức đứng dậy. Cái trong nháy mắt, Cao Kiến đã rút đao, hướng về bên kia vọt lên qua đi. Bởi vì hắn biết, miếu sơn thần lương hương là triều đình phát. Triều đình, Thương Châu triều đình, chính là thế gia. Thần triều trung ương đối với Thương Châu loại này nơi biên thủy căn bản không có mạnh như vậy lực khống chế, chỉ là thông qua thế gia điều khiển vùng này địa khu, duy trì thống trị. Mà khống chế những thứ này lương hương, không hề nghi ngờ chính là Tả gia, bây giờ lương hương dị động, khẳng định cùng Tả gia có quan hệ. Cho nên Cao Kiến lập tức đứng dậy, hướng về lương hương phương hướng liền đuổi đến qua đi. Mấy trăm mét khoảng cách, đối với cái này khắc Cao Kiến tới nói cũng không coi là cái gì, 2-3 giây sau đó, hắn liền đã tới lương hương vị trí. Nắm chặt đao dị, vận dụng toàn thân lực đạo, đột nhiên bổ xuống. Thời khắc này đao dị không có nửa điểm mũi nhọn. Cao Kiến cùng nói là một đao chặt xuống, chẳng bằng nói là một gậy đập phía dưới đi. Bình một tiếng, mặt đất rung động, lư hương trực tiếp nổ tung, tàn hương đánh sơ sát, nào chung quanh mấy chục mét, tạo thành một cái cho tàn đoạn. Cùng lúc đó, đang miếu sơn thần hậu viện ngâm nga bài hát bạch linh khanh nàng đột nhiên kêu đau một tiếng, phù phù một chút té ngã trên đất. Khủ. Nàng con ngươi phóng đại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, thân thể của nàng trong nháy mắt hóa thành ám kim sắc, tầng này ám kim sắc tại một giây sau, bình một cái nổ tung, hóa thành màu vàng bụi mù tán đến chung quanh. Hương hỏa kim thân, phá toái. Tất cả hương hỏa khí tiết ra, có thể nói nàng trải qua thời gian dài tích lũy, chớp mắt liền giải tán. Còn tốt nàng không phải hoàn toàn hương hỏa thần, bằng không mà nói, lần này sợ là muốn trực tiếp trở lại nguyên điểm. Nhưng dù là như thế, xung kích cũng làm cho nàng trong nháy mắt phát giác nơi phát ra. Nàng hương hỏa khí bị tức đoạn, là một loại nào đó thượng vị tồn tại, đem nàng hương hỏa khí chuyển làm hắn dùng, dường như là dùng để định vị. Nhưng bất kể nói thế nào, Bạch Linh Khanh đều động. Xảy ra chuyện gì? Thượng vị tồn tại? Chẳng lẽ là trong huyện thành chủ tế? Chủ tế? Không phải tam cảnh sao? Làm sao lại tức nàng hương hỏa khí? Nhưng mà, không đợi nàng nghĩ rõ ràng, bốn phía hương hỏa khí đột nhiên lại ngưng tụ. Tại một đám tiểu hồ ly kinh ngạc ánh mắt bên trong, một cái nam nhân áo đen không có gõ cửa, một cước đá văng đại môn, trực tiếp xuyên qua đại đường, đi tới hậu viện. Vốn là tán làm bụi bặm hương hỏa khí, bị hắn nắm ở trong tay, tiếp đó một cái tát đánh về trên thân Bạch Linh Khanh. Hương hỏa kim thân lần nữa khôi phục. Bạch Linh Khanh sắc mặt vẫn không có khôi phục. Nàng chỉ là sợ hãi nhìn về phía sau lưng xông vào nam nhân. Là mới vừa nam tử mặc áo đen kia, chính là Cao Kiến. Trong tay Cao Kiến đã nắm đao. Nói, triệu tập thôn dân, tị nạn, đừng làm việc. Ta vừa mới đánh nát ngươi lương hương, bởi vì bên trong đưa tay đi ra, bất quá hương hỏa khí vẫn là ngươi. Đi tị nạn, đừng trở về nhìn bên này, nhìn cũng không được, ngươi sẽ chết. Theo Cao Kiến lời nói, Bạch Linh Khanh cảm nhận được. Là thượng vị thần kỳ. Không đúng. Thượng vị thần kỳ là cái gì? Nàng chưa nghe nói qua, làm sao biết cái danh từ này? Thế là, nàng đột nhiên kéo lại Cao Kiến, nói, tiền bối. Trong đầu ta, có âm thanh. Cái gì? Cao Kiến nhíu mày. Ta không biết. Nhưng bây giờ đang nói cho ta, tựa như là gọi thượng vị thần kỳ. Cao Kiến tựa hồ ý thức được cái gì, biểu lộ nghiêm túc hỏi, gần nhất có người đến đem cho các ngươi truyền thụ thần vận sao? Bạch Linh khanh che cái chán, nhẫn mại lấy khó chịu, nói, là huyện thành chủ tế, hắn nói, muốn truyền pháp nói triều đình, muốn lập pháp. Chương 148, Tạ Ngạn buông xuống, luật pháp chi lực, 1, chương 148, Tạ Ngạn buông xuống, luật pháp chi lực, 1, triều đình muốn lập pháp. Thế nhưng là, tại bây giờ giờ phút quan trọng này, chân chính thần chiếu triều đình, rõ ràng mặc kệ không hỏi Thương Châu nơi này, chỉ cần Thương Châu sản xuất tài nguyên, nên có thuế phụ, những thứ này vẫn đang quần quận không đoạn thông qua đường thủy vận chuyển đến thần đô Dương Kinh, như vậy Dương Kinh kỳ thực là sẽ không quản Thương Châu chuyện. Điểm ấy đã nghiệm chứng qua rất nhiều lần. Cho nên, cùng triều đình không quan hệ, nói là triều đình muốn lập pháp, kỳ thực chính là Tả gia muốn lập pháp. Tả gia muốn làm gì? Hơn nữa, vì sao lại ảnh hưởng đến ở đây? Còn có, chính mình vừa mới nhìn thấy tay là cái gì? Ngay tại vừa rồi, Cao Kiến đối trước mắt Hồ Ly nói tới ta nhìn thấy có người đưa tay qua tới cũng không phải cái gì hình dung tử, mà là không duyên cớ thẳng tự miêu tả. Cái kia lương hương, vừa mới thật sự vươn ra một cái tay, thông qua một loại đặc thù nào đó thuật pháp, đối phương từ trong tàn hương cùng hương hỏa khí chi, đem bàn tay đi qua. Bất quá ở trước đó, Cao Kiến liền một đao đem lương hương đập vỡ. Lương hương nát ấy, hương hỏa khí phiêu tán, thế là Cao Kiến đưa tay, liền đem hương hỏa khí tụ khép tới. Đừng nhìn Cao Kiến một bộ không thông thuật pháp dáng vẻ, nhưng trên thực tế hắn nhưng là tự sáng tạo qua nhất cảnh hương hỏa pháp người, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, những thứ này hương hỏa khí bắt nguồn từ bản địa thổ địa thần, cũng chính là cái kia hồ ly. Hắn cũng nghe đến đó con hồ ly hương hỏa kim thân giải tán âm thanh, cho nên hắn đem hương hỏa khí dùng chính mình hương hỏa pháp tụ tập lại, một cước đá vang đại môn, mặc kệ những cái kia thất kinh tiểu hồ ly, vọt tới trên người đối phương, một cái tát đem hương hỏa khí trụ trở về. Cái này không thể để cho đối phương khôi phục hương hỏa kim thân, nhưng có thể rút ngắn thật nhiều nàng lần tiếp theo luyện thành thời gian. Có lẽ là người tốt có hảo báo, Bạch Linh khanh kéo lại Cao Kiến, nói ra thượng vị thần linh tại trong đầu nàng vang vọng sự tình. Tiếp đó, Cao Kiến chỉ nghe thấy câu kia triều đình muốn lập pháp. Cao Kiến trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, nhưng hắn lập tức liền ý thức được, đây là thần vận mang tới kết quả. Có lẽ đối với mấy cái này nhất cảnh thổ địa thần tới nói rất hiếm lạ, có thể Cao Kiến quanh năm đối mặt đủ loại đủ kiểu thần vận, đối với loại này ở trong đầu nói chuyện tình huống vô cùng quen thuộc. Hắn một cái đè lại Bạch Linh khanh, giống to, ngủ được sao? Bạch Linh khanh trong đầu mê man, chỉ cảm thấy có mấy trăm người đang cùng mình đang nói chuyện. Ngủ? Nàng u mê ngây thơ hỏi, rõ ràng thần trí đã không rõ ràng. Lúc này, bên cạnh có mấy cái tiểu hồ ly cầm lưỡi búa cùng nào, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, nhưng một điểm không chậm lao đến. Thả ra đại tỷ, đừng đụng tỷ tỷ. Cùng lúc đó, Cao Kiến trông thấy, nơi xa, đại khái mấy chục dặm bên ngoài a, có cái gì đang ngưng tụ hương hỏa khí. Không phải cảm giác được, mấy chục dặm đã vượt ra khỏi Cao Kiến cảm giác, mà là thông qua nhìn bằng mắt thường gặp. Có một đóa giống như nấm một dạng hương hỏa khí tại thiên không tung bay, sơ suất lúc, như mây không phải mây, giống như sương mù không phải sương mù, phảng phất như có thể thấy được, sơ suất dày đặc ngạc nhiên, từ Cao Kiến cái này phương hướng nhìn lại, có chừng dài 3-4 thước. Dựa theo tỷ lệ xích coi là đi qua, chỉ sợ cái đồ chơi này có cao 1-2 dặm. Mây là kim sắc, như lập xà, đầu rắn có một đóa tựa hồ muốn nở rộ nấm, vừng vừng mà lên cao, tất cả đều là từ hương hỏa khí cấu tạo, đang tại 40-50 dặm chỗ, cái kia huyện thành chỗ ngưng kết. Nhiều như vậy hương hỏa khí thậm chí xuất hiện loại này hương hỏa mây, là cả huyện thành tất cả chính thần hương hỏa. Cao Kiến lập tức ý thức được cái gì? Mẹ ngươi, thật đúng là như giỏi trong xương a, Tả gia. Bọn hắn thế mà dựa vào một loại nào đó Cao Kiến bây giờ không biết thủ đoạn, hấp thu toàn bộ huyện thành tất cả chính thần hương hỏa, dùng để ngưng kết chính bọn hắn thần tướng. Chính mình chỉ là trên đường nghỉ ngơi không đến nửa canh giờ, bọn hắn liền đã bắt được vị trí của mình, hơn nữa lao đến. Sách, Cao Kiến kỳ thực biết bọn hắn muốn tới, chỉ là không nghĩ tới thủ đoạn là như vậy. Hơn nữa, bọn hắn dạng này đều phát hiện Cao Kiến, Cao Kiến trước đó tại Hoàng Tuyển đánh qua một lần lăn, trên người có cái gì ân ký đều nên rửa sạch mới đúng. Nhưng bất kể như thế nào, quả thật bị phát hiện, hơn nữa Tả gia đã ra chiêu. Đã như vậy, vậy thì tiếp chiêu ai nhìn xem cái kia hương hỏa mây đã hình thành, đoán chừng phía dưới thần tướng hoặc thứ gì khác đã hoàn toàn phủ xuống. Rất có thể không phải thần tướng, mà là những vật khác. Thì như thượng vị thần linh loại hình. Mặc dù không biết thượng vị thần linh là cái gì, nhưng nghe cái tên này, cũng biết đoán chừng không phải cái gì tốt sống chung đồ vật, dựa theo Tả gia xuất thủ trình độ cẩn thận, sợ là muốn tới lục cảnh trình độ. Lần đầu tiên là 3 cái tứ cảnh, lần thứ 2 là 1 cái ngũ cảnh, đều thất bại, lần này sợ không phải Tả Ngạn tự mình ra tay. Rất có thể a nếu như không có đoán sai. Thật đúng là áp lực rất lớn a, Cao Kiến chính mình suy nghĩ, bây giờ chạy đoán chừng là không còn kịp rồi. Nơi này cách huyện thành có khoảng cách mấy chục dặm, lấy Tả gia thần tướng toàn lực gia tốc, không để ý tiêu hao, cực hạn chạy như điên tốc độ, 2-3 phút cũng liền đến. Vậy cũng chỉ có giết. Lại nhìn chung quanh một cái. Mấy cái kia tiểu hồ ly đang cầm lấy đao búa lốp bốp chặt Cao Kiến, chỉ là chém vào trên thân Cao Kiến, liền bạch đấn đều không để lại tới, chỉ là đem quần áo phá vỡ. Đến nỗi trong tay Bạch Linh khanh, đã sắp mất đi ý thức, đây là đối phương thần hồn không cách nào xử lý thần vận biểu hiện, nàng nhanh ngất đi. Thế là, Cao Kiến giơ tay lên, một cái cổ tay chặt đập vào nàng sau, tinh chuẩn đem nàng đánh ngất xỉu đi qua. Hôn mê cũng sẽ không xử lý thần vận. Tiếp đó, hắn nhìn về phía những cái kia tiểu hồ ly, các ngươi tỷ tỷ gặp nguy hiểm. Các ngươi cái thôn này cũng có nguy hiểm, mang theo tỷ tỷ ngươi trốn xa một chút, triệu tập các thôn dân, đều tìm cái địa phương giấu đi. Nói xong, hắn đem đã bất tỉnh Bạch Linh khanh ném cho những thứ này tiểu hồ ly. Bọn tiểu hồ ly khẽ giật mình, liên tục không ngừng nắm lên tỷ tỷ, đồng tâm hiệp lực khiến nàng hắc hưu chạy đi. Tiếp đó, Cao Kiến quay người, liếc mắt nhìn đang đốt tuổi lửa cùng bên trong đàn tham. Hắn chỉ là nhìn lướt qua, tiếp đó quay người một cái nhảy, hướng về Tẩu Long phương hướng tiến lên. Tất nhiên đối phương muốn theo đuổi tới, vậy hắn liền mang theo đối phương dắt một đi tản bộ tự a, ít nhất không thể tại nơi có người ở đánh, hơn nữa, vạn nhất đối phương không chạy nổi tàu long đâu. Đúng không? Cao Kiến quay người, bắt đầu chạy trốn. Mà cùng lúc đó, tại huyện thành. Nơi này là Thương Châu biên thủy một cái huyện nhỏ, gọi nhiều thuyền huyện, tên nơi phát ra là bởi vì ở đây đã từng là một cái đóng thuyền địa, chung quanh có thật nhiều đại sâm lâm, trong đó linh mục yêu mục chọc trời, nhiều khó mà tính toán, có thể dùng đến tạo lâu thuyền, Thương Châu thế ra một trong vương gia, tường tình gặp chương 54, ở đây thiết lập rất nhiều công xưởng. Bất quá về sau, cái địa phương này rừng rậm chặt cây hết, loại kia hàng trăm năm linh mục, yêu mục đều chém không sai biệt lắm, vương gia cũng liền đem người nơi này cùng thiết bị đều dọn đi. Dọn đi sau đó, nhiều thuyền huyện cũng liền suy yếu đi, biến không có nhân khí gì, cũng cùng trước kia phồn hoa triệt để cáo biệt, nhưng vẫn là có người quanh năm ở chỗ này. Giờ này khắc này, tại lực lượng nào đó an bài xuống, nhiều thuyền huyện, tất cả hương hỏa thần linh, tại một cái chớp mắt này, đều bị tách ra chính mình hương hỏa khí. Nhờ vào đó, Tả Ngạn ở chỗ này buông xuống, nhưng cũng không phải là bản thể, mà là lợi dụng hương hỏa kim thân buông xuống thần thân. Tả Thanh, ngươi bộ này đồ vật, thật đúng là dùng rất tốt đó a. Tả Ngạn hướng về phía giữa không trung nói. Cùng lúc đó, tại Thương Châu nội thành, Tả gia trong viên lâm, Tả Thanh đang vô về chơi đùa lấy chính mình diễm mép, thản nhiên nói, nhị thúc, Tả gia chi pháp ta mới vừa vận phổ biến tiếp, lần này chỉ là một lần dùng thử, còn xin hỗ trợ xem sơ hở. Còn có, chuyện này nhất thiết phải giữ bí mật, nếu để cho các nơi khác thần linh biết, ta môn này tế lễ chi pháp, an bài trên giới vị, cái tiêu ngược lại không đẹp, sẽ dễ dàng dẫn đến phổ biến không được. Tả Ngạn gật đầu một cái, ta biết, nói thật, trước đó ta phổ biến huyết tế thời điểm, ngươi toàn lực ngăn cản, ta còn tưởng rằng ngươi rất mềm yếu, hiện tại xem ra, là ta nhìn lầm ngươi, lão tổ tông nhãn lực so với ta tốt. Tại rất lâu trước đó, Tả Ngạn vẫn là người trưởng đà thời điểm, hắn nhìn chúng Bạch Sơn Giang thủy tộc nhu cầu, nắm lấy cơ hội, liên thủ Bạch Sơn Giang thủy tộc đồ một đầu chân long, coi đây là cơ hội phổ biến huyết tế, triệt để nắm trong tay Thương Châu thần linh, đem không thuộc về mình thần linh cũng làm rơi mất, thậm chí còn mượn dùng thủy tộc sức mạnh, tính thực chất khống chế 7-8 phần vận tải đường thủy, là Tả gia mang đến một cái giải tay phồn bình cục diện. Chương 148, Tả Ngạn buông xuống, luật pháp chi lực 2, chương 148, Tả Ngạn buông xuống, luật pháp chi lực 2, khi đó, Tả Thanh toàn lực phản đối, cảm thấy huyết tế không được, dùng người để nuôi nấng thần linh, mặc dù có thể trưởng khống thần linh, nhưng cũng để cho Tả gia từ trên xuống dưới sinh ra không tốt biến hóa, là không đúng. Tả Ngạn cảm thấy người trẻ tuổi này mềm yếu, không dùng được, đem đối phương bài xích đến cổ chiến trường. Mà bây giờ, Tả Thanh bị lao tổ tông một lần nữa khải dụng, Tả Ngạn chính mình ngược lại đến cổ chiến trường, tình thế xảy ra nghịch chuyển. Nhưng, Tả Thanh lại chủ động đưa ra cành ô liu. Hắn cho Tả Ngạn nhìn pháp. Tả Thanh thiết trí thần linh bị cách, thiết trí trên dưới lễ nghi, thiết trí tế tự quy cách, cải biến nguyên bản thần linh chỉ có phân loại, mà không trên dưới tình huống. Tiếp đó, hắn đem những thứ này ngưng kết thành thần vận phân phát đến Thương Châu các nơi huyện thành, lại từ huyện thành phân phát đến mỗi một cái thần linh trong tay. Thông qua triều đình lưu hương, hắn có thể thực tế giải được thần linh nhóm cụ thể thực hành thủ đoạn, mà bây giờ là một lần nếm thử pháp sức mạnh. Thần linh lấy trước sự là trên dưới, đây là thiên địa lý lẽ. Trên dưới tuyệt diệu, gọi là càn khôn định mà lên phía dưới phân rồi, tôn ti có thứ tự, danh vị khác biệt người, thứ thừa tông chi đạo, thương tại lý định thần, thần chỗ cỡ nào tôn bị, cầu nguyện như thế nào được thế, đường tôn ti, rõ có đức, đã như thế, nguyên do hợp ăn có thứ tự, tôn ti không kém. Phương pháp này đứng thẳng, sau đó trên dưới quý tiện, nhà giàu bẩn, phần có tôn ti, đều có trật tự, tự nhiên trên dưới cách tâm, lớn nhỏ giống như chỉ, gọi là mặc mà thành, không nói mà tin. Đây chính là lợi dụng pháp sức mạnh tới chi phối thần linh. Đã có trên dưới, như vậy, từ bên trên mà dưới sự chi phối, cũng là chuyện thuận lý thành trương. Cái gọi là thượng vị thần linh trên thực tế ngay tại lúc này Tả gia thực hành một bộ cơ chế. Lúc trước, Tả gia khống chế thần linh phương thức là lợi dụng huyết tế, đem bọn hắn buộc chặt tại trên thân Tả gia, rời đi Tả gia, liền không hưởng thụ được huyết tế. Mà bây giờ, tình huống thay đổi. Vì cái gì trước đó nhiều thần tướng như vậy đều nguyện ý cho Tả gia bán mạng chứ? Vì cái gì Tả gia Vu Hích có thể được đến thần linh ủng hộ? Bởi vì, đã từng Tả gia sẽ thanh toán đầy đủ thù lao này chính là huyết tế. Nhưng bây giờ, Tả Thanh muốn nghịch chuyển cách làm này. Hắn không định cung cấp trực tiếp thù lao, mà là cung cấp một bộ hoàn chỉnh tấn thăng đường đi, liên quan tới như thế nào chịu đến thượng vị thần linh chi phối, cùng như thế nào dưới sự chi phối vị thần linh phương lược. An làm phiền mà lộc có công, tất cả lấy tỷ lệ chịu bên trên ước. Lấy thượng hạ tốt đi, các cấp an lộc, đến cung cấp thần linh nhóm đồ cần, dùng cái này từ trên chế độ thu được bọn hắn trung thành, thay thế đi huyết tế loại này dã man phương thức. Đồng thời, cũng lợi dụng loại này pháp tới cuốn theo tất cả thần linh, thượng vị thần linh muốn trở thành thượng vị, nhất định phải nhận được Tả gia tán thành, trở thành thể hệ một vòng. Người tất cả vinh hoa phú quý, tất cả tu hành thủ đoạn, thậm chí là tế tự thành phần, sở thụ hương hỏa, cũng sẽ không tiếp tục là của cá nhân ngươi, mà là ngươi phụ thuộc vào toàn bộ hệ thống bên trong, trước tiên thông qua thể hệ, lại từ trong hệ thống chia cho ngươi. Một khi rời đi thể hệ, ngươi đem chẳng là cái thá gì, biến thành dã thần một thân tu vi phế bỏ 4/5, nguyên bản cao cao tại thượng thần linh sẽ lưu lạc làm yêu nghiệt. Không phải yêu nghiệt bị người tế tự cho nên trở thành thần, mà là Tả gia thừa nhận, mới có thể trở thành thần. Đây cũng là pháp sức mạnh. Giống như là một ít cao vị tồn tại, bọn hắn sở dĩ cao vị, không phải là bởi vì bọn hắn có cái gì năng lực, mà là bởi vì bọn hắn tại trong thể hệ định vị thế nào. Sau khi bọn hắn tuổi già hữu trí, những người khác chiếm thể hệ của bọn họ định vị, bọn hắn trong nháy mắt sẽ từ vạn người truy phùng biến không người hỏi thăm, bởi vì đại gia quan tâm là vị trí của hắn, mà không phải là bản thân hắn. vị trí kia là pháp định, mà không phải là cái nào đó đặc định thần, tất cả thần đô là có thể bị thay thế. Đã như thế, pháp liền thay thế thần vị trí. Cho nên, những người khác liền sẽ bắt đầu thổi phồng thể hệ, chỉ cần có một cái thần, mà không quan tâm thần là ai, chỉ cần pháp vẫn như cũ thành lập, như vậy thần là ai cũng có thể, tả ra tùy tiện kéo một vật đi ra, cũng có thể thành thần, cũng có thể kế thừa vị trí kia. Người nào làm thần, đều phải phụ thuộc vào tả ra. Đến nỗi những thứ khác thần linh nắm giữ hương hỏa pháp, tỷ như cao kiến truyền thụ cho những thế gia khác cái chủng loại kia, liền hoàn toàn không có ý nghĩa, bị phá giải. Mặc kệ bọn hắn có bản lĩnh gì, chỉ cần bọn hắn không dung nhập bộ này thể hệ, liền không cách nào tại Thương Châu đặt chân. Đã như thế, tại Thương Châu, thần linh sở dĩ là thần linh, liền hoàn toàn là tả ra một lời quyết. Pháp giả, điển hình, phu nước chảy không chắc, mà pháp năng định nước chảy, điển hình bên trong, thiết thủy cung có thể đăng định, pháp bản chất, cuối cùng thể hiện tại hắn chế ước tính chất phía trên. Pháp thiên hạ thể thức, gây bạn sự chi nghi biểu lập quý tiện luân kinh, xem xét chư kỳ phân chia trách nhiệm. Sau khi một bộ này thể hệ thiết lập, lại dựa vào thuật pháp bản thân, đã như thế, tả ra vị trí sẽ vững như Thái Sơn, dù là không có Bạch Sơn Giang thủy tộc, cũng có thể làm đến an ổn không lo, đã không còn phủ phiếm chi tướng. Bởi vì, đến lúc đó thậm chí muốn nhằm vào tả ra, đều không làm được. Ngươi cho rằng ngươi có đao, ngươi có bạo lực, nhưng mà ngươi có thể tìm tới ngươi bạo lực đối tượng sao? Khi luật pháp chế định, địch nhân của ngươi sẽ là ngươi nơi mắt nhìn thấy toàn bộ. Trừ phi ngươi đem toàn bộ Thương Châu đều dương, bằng không liền không làm gì được tả ra sẽ ký sinh tại Thương Châu trên phiến đại địa này, liền cùng thủy ra mở dạng. Nhìn một bộ này động tĩnh, Tả Ngạn cũng không khỏi không bội phục, đúng là rất tốt biện pháp. Bất kể nói thế nào, có thể ở thế gia bị chọn làm cầm lái, sẽ không có người ngu, đang giống như mấy trăm năm trước Tả Ngạn dẫn dắt Tả gia trở thành một cái dài tay mà Tả Thanh tựa hồ cũng có thể mang theo Tả gia, để cho mình tại Thương Châu địa vị an ổn xuống. Thế là, Tả Ngạn cùng Tả Thanh đã đạt thành chung nhận thức. Hôm nay chính là đối pháp khảo thí. Liên quan tới pháp như thế nào kiềm chế hạ vị thần linh, liên quan tới Tả gia như thế nào lợi dụng tế tự hệ thống tới thao túng toàn bộ Thương Châu hương hỏa khí. Thuận tiện để cho Tả Ngạn có thể viễn trình tự mình ra tay, đánh chết Cao Kiến. Tả Ngạn cảm thụ được trước mắt sức mạnh, thông qua tức toàn bộ huyện thành hương hỏa khí, ngưng kết thành thần thân, hắn đích xác có thể viễn trình đem sức mạnh bắn ra đến nơi đây. Đã như thế, thần linh sức mạnh liền không khởi nguồn tại bọn hắn tự thân, mà là bắt nguồn từ bọn hắn thần vị. Mà thần vị là ai, quyết định bởi tại Tả gia chính mình an bài. Tả Ngạn cảm thấy, dạng này rất tốt. Tất cả mọi người là Tả gia người, hắn bây giờ có chút chờ mong Tả Thanh kế tiếp có thể làm những thứ gì. Bất quá, điều kiện tiên quyết là một bộ này pháp bố trí có thể hoàn thành. Mà muốn hoàn thành đây hết thảy, liền cần có đối hương hỏa khí cùng thần vị năng lực khống chế. Muốn bảo đảm thượng vị thần linh có hương hỏa tức giận ưu tiên quyền khống chế, bảo đảm thần linh có ổn định hương hỏa tức giận nơi phát ra, bảo đảm Tả gia có thể duy trì một bộ này thuật pháp vận hành. Tả Thanh cần một cái huyện tới khảo thí, tức cái này huyện hương hỏa khí, sau đó để Tả gia tới trưởng khống, sau đó đi, liền đem cái này huyện thần linh đều xử lý sạch, đổi lại một nhóm cùng cảnh giới thần linh tới thượng vị, xem có thể hay không hoàn mỹ kế thừa. Liền coi là không thể hoàn mỹ kế thừa, chỉ cần kế thừa cái 7-8 phần, cũng liền thuyết minh có thể thực hiện được, bọn hắn có thể thông qua thể hệ tới khống chế thần linh, mà không cần lợi dụng huyết tế loại phương thức này tới chăn nuôi thần linh. Nếu như không thể, như vậy thì cần lại tiến hành thuật pháp phương diện cải tiến. Thế là, Tả Ngạn sung phong nhận việc, hắn có thể tán thành Tả Thanh, chống đỡ hắn tại cầm lái vị trí ngồi bước bảng, bất quá cần một chút trợ giúp. Hắn đã sớm biết được Cao Kiến hành tung, vốn là suy tư muốn làm sao hạ thủ, muốn làm sao đưa lên sức mạnh, trước đó ngũ cảnh đều biến mất vô tung vô ảnh, chỉ sợ hắn sau lưng còn có người. Nhưng bởi vì đã mất đi cầm lái vị trí, hắn kỳ thực không có cách nào điều động khác lục cảnh vô ích, Tả gia nội bộ kỳ thực có pháp hình thức ban đầu. Xem như cầm lái, cho dù là ngũ cảnh lục cảnh, cũng có thể điều động trong gia tộc những cái kêu bát cảnh cựu cảnh cao cấp chiến lực, thậm chí có tư cách đi mời lão tổ tông ra tay, lão tổ tông có thể không đi, nhưng nhất định phải nghe người nói xong. Cái này cũng là Tả Ngạn sẽ tin tưởng nguyên nhân. Hơn nữa, Tả Thanh tựa hồ cũng có cùng hắn hiệp đảm ý tứ. Hai bên ăn nhịp với nhau, tại Tả Ngạn dưới sự đề nghị, thí nghiệm địa điểm bị thiết trí đến trong tình báo, Cao Kiến tại trong tình báo sẽ đến cái trấn nhỏ kia. Hơn nữa, nếu mà có được thí nghiệm lý do này, liền có thể đem Tả Ngạn chính mình vùi đầu vào bên trong chiến trường, hơn nữa còn có thể đem chính mình bước ra đi ra, sẽ không bị trả thù. Bởi vì thí nghiệm lần này rất trọng yếu, cái này huyện tất cả liên quan với thí nghiệm lần này người biết chuyện, Tả gia cũng sẽ diệt khẩu. Đây là Tả Ngạn dựa vào chính mình làm không được. Nếu như là Tả Ngạn tự mình động thủ, tuyệt đối là không có khả năng vận dụng nhiều tài nguyên như vậy, thậm chí để cho bế quan lão tổ tông tạm thời ra tay, tự mình ra tay che lấp thiên cơ, che giấu hành động lần này. Sẽ không có người biết Tả Ngạn ở đây lợi dụng Tả Thanh thủ đoạn bắn ra qua sức mạnh, cũng sẽ không có người biết nơi này. Hết thảy đều an bài vừa đúng. Cao Kiến chỉ có thể bị động bị đánh, đây chính là đối mặt thế gia lực các bách. Từ Cao Kiến giết Bạch Sơn Giang thủy tộc chết thẳng trùng đến bây giờ, nửa tháng cũng chưa tới, trừ bỏ tại trấn Ma Ti cổ chiến trường đại doanh tuyệt đối an toàn mấy ngày nay bên ngoài, tại còn lại số trời bên trong, cơ hồ mỗi một lần Cao Kiến ra ngoài, cũng sẽ lọt vào tập sát, hán độ chấn động cũng càng ngày càng đề thăng. Ban sơn là ba cái tứ cảnh, sau đó là ngũ cảnh, sau đó đã là Tả Ngạn vị này lâu năm lục cảnh tự mình ra tay, thuận tiện kiểm tra một chút mới pháp tác dụng. Cũng không phải là không tiếp đại giới, nhưng nhất định là muốn giết, muốn đem Cao Kiến ấn chết, không giảng bất luận cái gì nhân nhượng các loại, Cao Kiến tương lai có thể sẽ có uy hiếp, cho nên tuyệt không dây dưa. Đây chính là chân chính trêu chọc thế gia trả thù độ chấn động, chân chính để cho thế gia cảm nhận được uy hiếp tập sát độ chấn động. Bây giờ hương hỏa kim thân đã hoàn toàn ngưng tụ xong xuôi, Tả Ngạn buông xuống, Hắn liếc mắt nhìn chính mình thời khắc này nhục thân, cái này là từ địa phương tất cả thần linh hương hỏa kim thân ngưng tụ. Bây giờ những thứ này thần linh cũng đã bởi vì hương hỏa khí bị cưỡng ép tước đoạt mà hôn mê, sau đó sẽ có người chạy đến, đem những thứ này thần linh toàn bộ giết chết. Bọn hắn không thể biết Tả gia có tước đoạt hương hỏa năng lực, nếu như truyền ra ngoài, đối Tả gia bước kế tiếp phổ biến pháp có rất ảnh hưởng không tốt, cho nên đều phải chết. Sau đó sẽ có tân thần linh tới tiếp nhận, tiếp đó đem những thứ này bị tước hương hỏa khí cầm lấy đi, xem có thể kế thừa bao nhiêu. Đối Tả Ngạn tới nói, đây là giết chết Cao Kiến cơ hội tốt, hắn sẽ không bỏ qua. Đối Tả Thanh tới nói, đây là thu được bên trên mặc cho người trưởng đà hòa giải, đồng thời nghiệm chứng ý nghĩ của mình cùng sách lược cơ hội tốt, nhất định phải một lần chứng minh chính mình. Đối Tả gia lão tổ tông Tả Lãng tới nói, khả năng này là gia tộc có thể tiếp tục vững như Thái Sơn thời cơ, hắn cần bảo đảm những thế gia khác không thể nhận ra cảm giác tới đây sự tình. Mọi chuyện cần thiết đều phù hợp ở đây. Tả Ngạn không cảm thấy lần này sẽ có vấn đề, Cao Kiến liền coi là có bài tẩy gì, tại lúc này cũng sẽ không có bất luận cái gì thi triển chỗ trống. Hắn đều tự mình ra tay rồi, một cái tam cảnh, còn có thể náo ra sóng gió gì? Hắn không chế kim thân, thân hồn ký túc ở trong đó. Mặc dù không phải bản thể tự mình buông xuống, nhưng hắn xem như vô ích, cơ thể bản thân cũng không phải là cường hạng, ủy năm một cũng mang ở trên người, cũng có sáu thành chiến lực. Tiếp đó, cỗ này kim thân bay lên. Cao Kiến vị trí, đã xác minh, chính là vừa mới hương hỏa khí không có thể đến tới địa phương. Chương 148, Tả Ngạn buông xuống, luật pháp chi lực, 3, chương 148, Tả Ngạn buông xuống, luật pháp chi lực, 3, là một cái thôn nhỏ. Hắn trốn không thoát. Tả Ngạn cấp tốc bay về phía trước. Hắn đã dự liệu được Cao Kiến nhất định sẽ trốn. Không đến 2-3 phút, hắn liền đã chạy tới cái thôn kia, trong thôn tựa hồ không có ai, hẳn là đều trốn. Cảm giác một cái, nhân khí ở phía dưới tựa như là hầm. Nhìn lại một chút Cao Kiến, tọa kỵ của hắn rất nổi bật, thanh thế rất lớn, không khó tìm. Đầu long bước trên mây mà đi, chạy tới thời điểm còn có thể phun lửa nhà khói, nếu như là muốn hiển lộ rõ ràng uy vũ, đó thật là một thất tuấn mã, khi nó lao vùng một lúc, có thể trông thấy hỏa vân lập lòe, di tán mà ra, kèm theo mãnh liệt tiếng vó ngựa, giống như có lôi hỏa chi vân buông xuống nhân gian. Nhưng vấn đề ở chỗ, nó thu lại không được. Cho nên, có thể rất rõ ràng trông thấy Cao Kiến cái kia thất thiên mã đã hướng về phương xa chạy xa. Bất quá không sao, thậm chí không cần đuổi theo. Tả Ngạn đưa tay, hướng phía dưới thôn nhẹ nhàng điểm một cái. Thuật pháp từ đầu ngón tay của hắn bắn ra mà ra. Toàn thôn dường như đều bị một loại nào đó trong minh minh đổ vật bao phủ lại. Ngay sau đó, Tả Ngạn quát tay, phía dưới một cái cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, cây cối trên không trung bị phá giải, tại một cỗ lực lượng vô hình phía dưới, hóa thành từng cây diêm lớn nhỏ gậy gỗ. Những thứ này gậy gỗ cấp tốc tại Tả Ngạn dưới sự khống chế, lấy một loại cực kỳ tinh diệu phương thức bắt đầu ở giữa không trung lắp ráp. Có tạo thành xà nhà, có tạo thành nóc nhà, có tạo thành ruộng đồng, có hợp thành hầm, có hợp thành cây cối, còn có một số thì gọt ra đầu người nhân thủ bộ dáng, bị đặt ở khác biệt trong hầm ngầm, nhìn xem giống như là chú tâm lắp ráp mô phỏng pho tượng loại kia vì chụp điện ảnh chế tạo phòng chế hơi co lại mô hình. Tiếp đó, hắn nhẹ nhàng quát tay, dùng ngón tay giơ lên bay trong đó một tòa hơi co lại mô hình bên trong phòng ốc. Một tiếng ầm vang. Trong thực tế tòa kia phòng ốc cũng bị một cỗ không biết đến từ đâu cự lực một cái đánh bay, toàn bộ phòng ở từ trong nổ tung. Bụi mù nổi lên bốn phía, tiếng gầm quần quật mà đi. Vu Hích có thể chế vu cổ từ tế trúc rửa sự tình, oán hận chú rửa là yếm thắng pháp. Có Vu Hích có thể lấy đồng sắt năm binh tạo chư yếm thắng, gặp ăn nhà làm lên yếm thắng, lấy ngũ hành chi vận treo kim một thủy hỏa. Giả sử tuế nguyệt thực tây ra treo kim, tuế nguyệt thực đông ra treo than. Thiết lập tế tự lấy trừ hắn hung, hoặc rảnh vòng tỷ lấy tích hà lương. Liên tương tự công hiệu, tất cả gọi là ngạc nhiên. Còn có xạ người gỗ chi thuật là dùng mục đất hoặc giấy làm thành cựu ra người gỗ, dùng tên bắn dùng kim châm, thế nào có thể dùng cựu ra đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mà Tả Ngạn am hiểu một hành, lấy quỷ năm một tắc vì mình căn cơ, hắn liền có thể lấy làm bằng gỗ người gỗ, đem thôn bản thân cùng chút ít này có lại mô hình liên hệ với nhau. Vu Hích còn có thay mệnh thủ đoạn, lúc chính mình sắp chết, cứ để đồ vật vì chính mình ngăn lại sát kiếp, giống như là chính mình người gỗ, tính mạng của người khác, để người khác tới thay mình cản thai loại hình, hoặc ngoài ra có không có, nguyên lý cùng xạ nhân loại gỗ giống như, cũng là đem tổn thương chuyển rời đến đặc định đồ vật phía trên. Bây giờ, hắn đã đem chung quanh tất cả địa hình đều thâu tóm đến trên người mình. Tả Ngạn không có đi truy Cao Kiến, hắn chỉ là đưa tay lại nghiền nát một tòa phòng chống phòng. Lần này lại một tòa phòng ốc vô căn cứ nổ tung, chấn động đến mức mặt đất run run không thôi. Có thể trông thấy ở mảnh này hơi co lại mô hình bên trong, những cái kia diêm lớn nhỏ tiểu nhân ở trong hầm ngầm rụt lại cùng một chỗ. Đúng vậy, trước mắt mảnh này hơi co lại mô hình, ngoại trừ có thể ảnh hưởng lẫn nhau, còn có thể xem như thời gian thực đổi mới toàn tức địa đồ, thời khắc phản ứng phía dưới phát sinh tất cả mọi chuyện. Cái này một số người tụ tập cùng một chỗ, hẳn là rất sợ ai như vậy, hai lần trước để cho bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, lần thứ ba liền có thể động thủ. Tả Ngạn đưa tay hướng về phía hơi co lại mô hình bên trong, những đất kia trong hầm đám người đè xuống tới. Nếu như ấn thật mà nói, lần này những cái kia còn không biết muốn phát sinh cái gì phổ thông thôn dân, ít nhất phải chết mấy chục cái, mà lại là không có dấu hiệu nào, không chút dấu vết nào tại chỗ nổ tung. Cứ như vậy, có thể tưởng tượng bọn hắn có bao nhiêu sợ hãi. Nhưng Tả Ngạn bất kể những cái kia, tay của hắn sắp chạm đến những lũ tiểu nhân kia. Tiếp theo sát, một thanh trường đao từ nơi không xa ở vang đánh tới. Tả Ngạn lập tức thu tay lại, một tay đem trường đao phát bay. Hắn không dám đón đỡ, lần trước hắn chính là bị cây đao này chém bị thương, cho nên chỉ là đánh bay. Bất quá, cùng hắn dự liệu một dạng. Bên kia con ngựa kia, chẳng qua là mồi nhử mà thôi, lập tức căn bản là không có ai. Cao Kiến rất thông minh, đồng thời hắn là người tốt, cũng là mãng phu, cái này ba chuyện đã nhiều lần tới lui xác nhận quá nhiều lần. Cho nên đầu tiên, hắn sẽ thiết trí cả bẫy, chứng nhãn pháp, còn có thể đánh lén. Thứ hai, hắn đối diện với mấy cái này phạm nhân thời điểm, trong đầu suy tính chưa bao giờ là có cứu hay không, là thế nào cứu, như thế nào mới có thể nhiều nhất cứu. Thứ ba, hắn tại dưới tình thế cấp bách sẽ vứt bỏ những cái kia trước thời hạn thiết trí, trực tiếp hiện thân lộ diện. Hết thảy tất cả đều tại Tạ Ngạn đoán trước ở trong. Cao tướng quân, ngươi có thể cuối cùng là lộ diện a? Tạ Ngạn nhìn chằm chằm Cao Kiến. Hắn cố ý đem cây đao kia đánh bay rất xa, đối phương bây giờ hẳn là tay không tấc sắt trạng thái, chờ đã. Là cây đao kia, hình dạng và cấu tạo cùng khí tức đều không khác mấy, nhưng ném ra đao không phải Cao Kiến. Hắc, thất thần làm gì? Theo người kia ra lệnh một tiếng, trên người hắn hiện ra to như vậy kiếm khí cuồn cuộn, kiếm chưa tới, kiếm khí tới trước, cuốn bánh kiếm ý làm cho lòng người sợ hãi ý, không dám nhẹ anh kỳ phong. Vạn thú, lao nhanh. Một tiếng rối loạn chiêu thức lớn tiếng hô lên, chính là Châu Thúc. Hắn lại nơi đây. Va chạm thanh âm như phích lịch nổ tung, lôi minh cổ động. Trung quanh bụi mù nổi lên bốn phía, mặt đất bụi mù bị kiếm khí cuốn theo, hóa vô số đầu dị thú bộ dáng. Những thứ này dị thú, hình dạng giống lão hổ, lại mọc ra như cái đuôi, phát ra tiếng kêu giống như chó sủa. Phù Ngọc Chi Sơn, có thú chỗ này, hắn dáng như hổ mà đuôi trâu, kỳ âm như sủa quyển, tên gọi trệ, là ăn thịt người. Trên trăm con kiếm khí bụi mù tạo thành trệ, bắt đầu lao nhanh, hành động ở giữa cuốn lên cuồng phong quét ngang, bụi mù như nước thủy triều cuồn cuộn, dị thú khỉ gọi như có kinh thanh thiên ngoại tôn trào, không bị cản trở gấp rút. Cự thú nhiều như vậy, như bí mật mưa địa thần, hướng về Tạ Ngạn bay đi. Cùng lúc đó, có thể trông thấy, tại Tạ Ngạn hơi co lại mô hình bên trong, cũng xuất hiện đối ứng, từ rất nhiều mảnh gỗ vụn tạo thành đàn thú. Hoàn toàn phục khắc chiến trường, giống nhau như lúc. Tạ Ngạn biểu lộ động đều không núc ních, chỉ là tại đưa tay đặt ở hơi co lại trên mô hình. Đột ngột, bầu trời, một cái cự thủ áp xuống tới. Cái tay kia, cùng Tạ Ngạn giống nhau như lúc. Cự thủ một cái tát đập tới trên đàn thú. Chỉ một chút, đàn thú bị vô nát bấy, kiếm ý băng tán. Cự thủ không ngừng, tiếp tục hướng phía trước. Những cái kia hơi co lại mô hình cũng tại hướng phía trước chạy. Rất nhanh, liền có một quả lửa nhỏ tuổi bị điêu khắc thành Châu Thúc bộ dáng, giống như lúc, sinh động như thật. Châu Thúc cũng đã xuất hiện hơi co lại mô hình bên trong. Mắt thấy cự thủ sắp đụng tới hắn, hắn lập tức lui về phía sau vừa rút lui, gián tiếp xê dịch, chạy nhanh chóng. Hắn vừa mới chạy trốn, cự thủ đầm vang rơi xuống đất, mặt đất chấn động, sụp đổ, nếu như bị đập tới, chắc chắn tại chỗ biến thành thịt nát. Nhưng mà, tránh đi một cái, còn có một cái. Cái thứ hai cự thủ theo sát mà đến, đồng thời, cái thứ nhất cự thủ lại giữa không trung bấm niệm pháp quyết, tại trong vô số phù văn vây quanh, vô số tiểu quỷ vô căn cứ sinh ra. Cũng đừng quên, Tạ Ngạn là quỷ bu. Điều động thần tướng, hắn không thông thạo, nhưng nếu là điều động tiểu quỷ, thậm chí là âm sai, hắn nhưng là dễ như trở bàn tay, xe nhẹ đường quen. Đã thấy vô số quỷ quái vô căn cứ hiện lên, vô số ác quỷ quái vật, có đế đèn quỷ, mặt nạ quỷ, quỷ nước, treo cổ quỷ, đao cực khổ quỷ, đồng đầu quỷ, giữ tật quỷ, treo giày quỷ, quỷ không đầu, thối miệng quỷ, quỷ nghèo, đủ loại như thế, còn nhiều nữa, thậm chí còn có hai cái mặt lạnh âm sai, cầm trong tay móc sắt dây sắt, đứng ở phía trước. Châu Thúc tránh đi cự thủ đồng thời truy kích, đã thấy cái kia hai cái mặt lạnh âm sai, cầm trong tay móc sắt dây sắt vung dậy, tiếp đó chợt hưu một cái ném qua. Châu Thúc huy kiếm, kiếm khí ngang dọc, dường như là muốn đẩy ra móc sắt dây sắt. Nhưng mà, hai cây móc sắt tựa như mà mắt, ở giữa không trung bay vọt xê dịch, lại tránh đi kiếm khí. Châu Thúc lần nữa xuất kiếm, lần này không có thừa thãi lại hô chiêu số, chỉ là rời ra một cây móc sắt. Cái thứ hai thực sự khó mà tránh né, Châu Thúc mất đi cân bằng, ngã nhào trên đất, bị móc sắt hơi hơi đụng phải một đầu bắp chân, toàn bộ chân lập tức biến thành một đoàn huyết nhục mơ hồ. Nhưng mà vẹn vẹn mất đi một cái chân, còn không cách nào ngăn cản một vị tứ cảnh võ giả hành động. Hắn thuận thế trên mặt đất lộn một vòng, tránh thoát bàn tay khổng lồ sau này đánh ra, kéo lấy tàn chân, an một cái dự hoàn. Tiếp đó, hắn hô lớn, nhanh lên, ta không chịu nổi.